Hôm nay thứ năm 17 tháng 2 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Boston 7 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay dự ngôn trong Anicca sẽ do Thượng Tọa Đắc Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo một cách thà nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thuyết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đón nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết phổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập sinh tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Công Đức, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Bố Tháp, xin mời Thích Huệ Ngọc Hai lên xin giới ạ.
Sa thú, kính cảm ơn Thích Bồ Thường. Nam mô Phật Thaya, con Huệ Ngọc thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý anh chị em đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ năm 17 tháng 2 2011, nhằm ngày 15 tháng giêng âm lịch năm Tân Mậu, cũng là ngày Bố Tát. Phật tử nào thọ Bát Quan Trai Giới, quý Phật tử nào muốn thọ Bát Quan Trai Giới, xin hãy lắng lòng thanh tịnh để cùng Huệ Ngọc xin giới. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi truyền giới cho chúng con. Con xin thay mặt cho quý Phật tử xin thọ quy giới. Nam mô Bức Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Ucchasa mayang sante Kusarakne nasa atang kusaman najatang uposatang yajama dutiyam bi mayang sante kusarakne nasa atang kusaman najatang uposatang yajama tatiyam bi mayang sante kusarakne nasa thang giác tâm mình là giác tăng uposat thang giác tâm ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới. Kính mong quý ngài lăng mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tất Sa Phật Quả Tu Arahatu Samma Sambuddhasa. Nam mô Tất Sa Phật Quả Tu Arahatu Samma Sambuddhasa. Nam mô Tất Sa Phật Quả Tu Arahatu Samma Sambuddhasa. Đệ tử thành kính bệnh lễ Đức Thế Tôn vật ứng cúng trong chân tiên tri. Đệ tử thành kính bệnh lễ Đức Thế Tôn vật ứng cúng đấng chân tiên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn đặt ứng cung đấng chánh viên tri.
Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Bụt thân Saradan Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Bụt thân Saradan Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Bụt thân Saradan Gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Năng Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp.
Sangham Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy Y Tăng.
Sang sang Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy tăng.
Duttiyampi Buddhaṃ Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyampi Buddhaṃ Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyampi Dhammaṃ Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Duttiyampi Dhammaṃ Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Duttiyampi Sanghaṃ Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Duttiyampi Sanghaṃ Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Patiyampi Buddhaṃ Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Patiyampi Buddhaṃ Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Patiyampi Dhammaṃ Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyam bi tamang saranang yachami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyam bi sanghang saranang yachami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyam bi sanghang saranang yachami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Banati bata viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata Vramani Sikapadang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana Vramani Sikapadang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinadana Vramani Sikapadang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Abramacharya Vramani Sikapadang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya Vramani Sikapadang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không thực hành.
Musavada Vramani Sikapadang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada Vramani Sikapadang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Tiramiraya Machapama Dathana Vramani Sikapadang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Tamadakana Vramani Sikapadang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapochana Vramani Sikapadang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapo chana vramani sikapadang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Dacchi tava pitavisu kadasana mala gantha vile panatha ranaman dana vipu sanapana viramani sikha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacca gita wa gita visu kadasana malajang sawile tanatha ranaman dana visu sanatana vramani sikapadang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sayada maha sayada viramani sikha padang sama diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn quả cao tăng.
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang sama diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang. Ít măng ác thăng chắc tâm măng chắc tăng bút thắp băng ngắt tăng úp bồ sát thăng ít măng chá rắc kinh ít măng chá phí vắt tăng sâm mát đê hoa á bí rắc kích tâm sâm á bí á mi. Chúng con nguyện tinh tâm hiên trì bác quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani attha sikha padami uposatha sila vasena imang caraping imang cadikasang satukang katwa apamadena samarakitatang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
Amasante, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sile na sukaten yanti, sile na pukasambada, sile na nipaten yanti, takma silang vị sô tha dê. Người giữ giới hành được phú túc mạng sanh, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vị hành giả nên giấc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thú lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật các thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Phật tu sắp ở mang galan rắc hàm tu sắp ở đi rắc hà sắp ở bụt hà lưu phà vi. Nước đà sơ thi phô văn tư tê Phật tu sắp ở mang galan rắc hàm tu sắp ở đi rắc hà. สัพพะธัมมานุปาวีนสดาสุทีสวันติเตโพธิสัพพะมังกลังระคันติสัพพะดีรตาสัพพะสังฆานุปาวีนสดาสุทีสวันติเตทุกกาทุกเต้าแห่งก็ดุจ người cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ quy đức Phật bảo, do nhờ quy đức Pháp bảo, do nhờ quy đức Tăng bảo, tất cả phước hạnh thường thường đến người.
thú thần tiên. Con xin hồi hướng phước lành, sắp cùng pháp giới chúng sinh gọi mừng. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, và tâm hoan hỷ bao chuyện gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương. Chúng sinh ba cõi sao dường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả trì nhân sở cầu. Nam mô Bụt Thaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã thay mặt chư tăng trao truyền pháp quan trai giới cho chúng con. Xin mời MC trở lại tiếp tục cho chương trình ạ. Nam mô Bụt Thaya.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng là lễ Bồ Tát hôm nay. Và sau đây kính mời ni sư Liễu Pháp dẫn nhập chương trình bài học hôm nay ạ.
Nam mô Bụt Thaya. Con kính lễ thượng tọa Giác Đẳng, đạo đức Phật tử Đại Đức Minh Hạnh cùng với tôn đức tăng ni và kính thưa chư Phật tử. Hôm nay là một dù ngôn về cái trọng anatta. Có lẽ dù ngôn này quý vị cũng đã từng nghe thấy tăng giảng trong những cái giáo phần trước. Và chúng ta biết rằng đó, thì dù ngôn này nói lên cái ý nghĩa căn bản mà Phật giáo Nguyên Thủy vẫn thường cố gắng duy trì. Khi mà quý vị đọc kinh điển Pali, có thể chỉ được dịch sang tiếng Việt ấy, có khi mình thấy có những bài kinh rất là dài, lặp đi lặp lại, và có một số người ấy, thì cho rằng như vậy thì rất là chán, đọc kinh mà đi vào cũng đuối tới chân, cũng chân đỏ, cũng ngủ uẩn, cũng là tự diệu đế, cũng là bạc chẳng đào vân vân. Người ta đọc người ta nghe thấy chán, và người ta thấy là có vẻ đơn điệu, và người ta nghĩ rằng nếu như mà những cái bài đó mà được viết thành thơ, được phổ thành nhạc thì nghe hấp dẫn hơn. Và vì vậy có những một số người thì có khuynh hướng mà thích những cái tác phẩm mà họ mang cái tính văn học nghệ thuật hơn là cái vào đọc ở trong kinh tàng. Và Đức Phật ngay thời ngài đó, ngài cũng đã tiên đoán rằng trong tương lai cũng có một số người cũng sẽ như vậy. Những cái bài kinh mà Đức ngài giảng mà liên quan tới cái sự giải thoát và giác ngộ thì người ta sẽ không có thích nghe, không có học theo. Người ta chỉ thích đọc những cái tác phẩm mà văn hoa, hoa mỹ mà thôi. Và giống như là một cái, và như vậy cái thứ tư đó, cái giáo pháp của Đức Phật sẽ bị mai một. Như là cái trống nó bị lụng một lỗ, người ta chen vào, lụng một lỗ người ta chen vào khác. Và cuối cùng đó thì cái trống đó không còn cái gì là cái cũ, chỉ còn là những cái mới. Và cái trống kia không hay nữa. Thì đó là cái ví dụ mà Đức Phật ngài nêu lên để cho chúng ta thấy rằng đó, có khi mình cần phải duy trì những cái đáng giá, không vì những cái hình thức hao nhỏ lên ngôi mà mình chạy theo, để mà mình bỏ đi những cái gì gọi là cốt lõi ở trong cái sự tu tập. Bài học hôm nay sẽ do thượng tọa Giác Đẳng thuyết giảng, nhưng mà trước hết thì xin mời quý vị MC đọc qua chánh văn bài kinh, và sau đó thầy sẽ kính thỉnh thượng tọa giảng sư. Xin mời cô Lăng Hiền Nguyệt.
Bài học hôm nay dụ ngôn trống anatta có những cái hay nhưng lại dở. Trích từ bài kinh Cái Chốt Trống. Một, Chúa Sa-vát-thi. Hai, khởi xưa này các tỷ kheo, dân chúng Sa-la-a có một cái trống tên là anatta. Ba, khi cái trống anatta bắt đầu nứt ra, dân chúng Sa-la-a đóng vào một cái chốt khác cho đến một thời gian. Này các tỷ kheo, cả cái thùng ván của trống anatta biến mất và chỉ còn lại những cái chốt tụ tập lại. vốn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, những tỷ kheo sẽ thành trong tương lai. Năm, những bài kinh nào do Như Lai thuyết thâm sâu, nghĩa lý tâm diệu, xuất thế gian, liên hệ đến không, họ sẽ không nghe khi các kinh ấy được thuyết giảng. Họ sẽ không lóng tai, họ sẽ không an trú chánh tri tâm, và họ sẽ không nghĩ rằng các pháp ấy cần phải học thuộc lòng, cần phải thấu đáo. 6. Còn những bài kinh nào do các thi sĩ làm với bài thơ, những bài thơ với những danh từ qua Mỹ, với những câu văn qua Mỹ thuộc ngoại điển, do các đệ tử thuyết giảng, họ sẽ nghe khi các kinh ấy được thuyết giảng. Họ sẽ lóng tai, họ sẽ an trú chánh tri tâm, và họ sẽ nghĩ rằng các pháp ấy cần phải học thuộc lòng, cần phải học thấu đáo. Như vậy, này các tỷ kheo, các kinh do Như Lai thuyết thâm sâu, nghĩa lý thâm diệu, xuất thế gian, liên hệ đến không sẽ đi đến tiêu diệt. 7. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập như sau. Những bài kinh nào do Như Lai thuyết giảng thâm sâu, nghĩa lý thâm diệu, xuất thế gian, liên hệ đến không, chúng tôi sẽ nghe khi các kinh ấy được thuyết giảng. Chúng tôi sẽ lóng tai, chúng tôi sẽ an trú chánh tri tâm, và chúng tôi sẽ nghĩ rằng các pháp ấy cần phải học thuộc lòng, cần phải học thấu đáo. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập Tích Tinh Ưng Bộ và từ Tích Tinh Châu Dịch. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thầy.
Nam mô Bổn Sư Thầy. Và kinh đề chi tôn đức thần đạo tất cả những phong tử thú vị quý vị quan hỷ cho chúng tôi hôm nay. Thứ nhất là hầu hết các vị giảng sư đều lo cho chương trình đầu đà ở tại chùa. Rất là may mắn là như chị Pháp đã dùng việc chị giờ vào phủ dịch trung rung hôm nay. Và thứ hai là bởi vì chúng tôi đang ở trong bệnh viện để chăm sóc cho hòa thượng ngày nhập viện trong hai ba ngày qua. Do vì ở trong phòng này thỉnh thoảng y tá bác sĩ của chúng tôi đi phòng tử có đi vào ra đó, nó hơi ồn một chút và đường nét ở đây thì tương đối hơi yếu. Do vì nếu có một vài cái trục trặc kỹ thuật hay là ồn ào một chút đó, thì quý vị khoan hãy kiên nhẫn, chúng tôi sẽ trở lại ở trong giây lát. Bất kỳ công đức và thư vĩ Phật tử, bài học ngày hôm nay là một bài học cổ điển. Tức là cổ điển là bởi vì ngay từ ngàn xưa Đức Phật Ngài đã lưu ý cho chúng ta một điều, đó là sử dụng thời gian, việc tu và học, đặc biệt là việc học Phật Pháp, có những cái ưu tiên mà người ta đặt sai chỗ. Đức Phật Ngài không phủ nhận cái giá trị của văn học, của nghệ thuật, nhất là ở trong nghệ thuật truyền đạo. Nhưng mà Ngài nhắc nhở cho chúng ta một điều rằng những cái phương tiện truyền đạt đó, nó không phải là tất cả. Một điều gì đó nó hay, bởi vì nói hay, bởi vì phô diễn hay, nó không nhất thiết là một điều hay. Cái khả năng để diễn đạt đó, nó là một khía cạnh, nhưng mà cái nội dung, cái ý nghĩa chính nó là một khía cạnh khác. Ở đây thì Đức Phật Ngài, chúng tôi nhớ trong kinh Đức Phật Ngài thường dùng cái gọi là nghĩa văn của Phật để diễn tả giáo pháp của Đức Phật. Tức là giáo pháp Đức Phật giảng dạy thì có ý nghĩa và cái lời lẽ đó nó thích hợp với cái thời đại, với trào lưu, có nghĩa có văn. Nhưng sự ưu tiên hàng đầu vẫn là giáo điển, đúng là giáo lý. Và Đức Thế Tôn Ngài cũng nêu rõ ở trong đoạn này là có những giáo lý liên hệ đến không. Giáo lý về không tánh là một trong những giáo lý mà rất là khó tiêu hóa, chẳng như vậy mà rất là khó để cho chúng ta khoan nghĩ đơn vào trong đời sống. Lấy một ví dụ đơn giản là Đức Phật dạy rằng nếu chúng ta có một cái sự dính mắc gì đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vĩ, và đối với các cảnh về sắc thân khí vị xúc pháp, ở đâu mà có sự dính mắc, ở đâu có sự chấp thủ, thì sự chấp thủ đó dẫn đến những cái tạo tác, mà những tạo tác sẽ dẫn đến sanh tử luân hồi. Và một cách khác là sự chấp thủ đó là sự khao khát cho dù có bất cứ cảnh giới nào. Nên khi cái sự buông bỏ tất cả nó không phải là chuyện dễ dàng. Ngay cả chúng ta đi vào chùa tu tập, lấy ví dụ là có thể là chúng ta bỏ cái sắc cái thân ở ngoài đời, nhưng mà chúng ta cũng vướng mắc trong cái sắc cái thân của ở trong đạo. Bây giờ quý Phật tử thấy rằng một cái ngôi Phật điện đẹp, một pho tượng Phật đẹp được thờ thì làm cho chúng ta cảm thấy rằng vui và đôi khi rất là dính mắc. Hay có nhiều người xem cái việc tụng kinh là một điều không thể thiếu ở trong đời sống, nhưng mà Đức Phật này cũng lưu ý chúng ta rằng tất cả những thứ chỉ là phương tiện. Nếu ví dụ như mình nói mình tu phải có cái tượng Phật cho đẹp thờ trong nhà, nếu mà không có tượng Phật đẹp thì không tu, thì Đức Phật này không có, Đức Phật này không có dạy chúng ta như vậy. Và cho chúng ta biết rằng tất cả đều là chiếc thuyền, chiếc bè đi qua sông và không có gì phải chấp thủ lại. Và do vậy chúng ta biết về không của Đức Phật là khẳng định một điều là tất cả có hữu vi. Ở trong đời này cái gì mà nó có hiện hữu, nó có gì có cái nhân duyên để mà tạo thành, thì ngày đó, một ngày nào đó thì nó sẽ vô thường khỏi diệt. Dù là cái mà chúng ta thích nhất về giáo pháp của Đức Phật thì cũng sẽ đến chỗ tàn lụng. Cái mặt đất mà chúng ta ở trái đất này thì đến chỗ là cả cái trái đất của hủy diệt, cả đến cái thái dương hệ, cả đến một hệ thống ngân hà của hủy diệt. Và Đức Phật khẳng định rằng tất cả các hành đều là vô thường. Cái giới lý thì không tránh hạn, giới lý thì không phải là dễ dàng để chúng ta tu hóa. Và về sau này thì chúng ta hãy sử dụng thời gian đó, người ta đã cố gắng triết lý hóa đó, người ta đã cố gắng văn vẽ nó, nó có văn vẽ bằng cảnh đèn cảnh sát để chúng ta thích thú hơn. Chứ tôi nghĩ rằng chúng ta có rất là nhiều cách, nhưng mà cái căn bản mà Đức Phật ngài dạy đó là làm sao để chúng ta không có cái chấp thủ đối với sắc thân khí thì xuất phát. Nếu chúng ta không đoạn phiền não dễ nhất, chúng ta cũng không mang cái tà kiến nghĩ rằng có những thứ đó mà nó thường hằng đập kiến. Nhưng mà thứ gì điều đó không phải dễ dàng để lắng nghe. Bởi vì sao vậy? Bởi vì căn bản mà nói đó là chúng ta sợ rằng khi mà không có cái đó nữa thì chúng ta không có hiện hữu. Cũng giống như một đứa nhỏ nó ham trò chơi và cha mẹ nói rằng một người nào đó không phải bỏ, cái đó không phải lo chuyện khác. Đối với nó thì thế giới của nó là đồ chơi là tất cả, mà không có cái đồ chơi thì tự nhiên cái cuộc đời không còn cái gì, gì hết. Nhưng mà quả thật thì cuộc đời đó là chỉ có những thứ đó mà thôi. Nên khi ở đây thì Đức Phật này đặc biệt lưu ý chúng ta một cái cảm đẩy, một cái cảm đẩy mà trong cái vai trò của những người đi hoằng pháp cũng như cái cảm đẩy của những người học pháp cơ. Đó là về lâu về dài chúng ta chuộng cái hoa mỹ, chúng ta chuộng cái đẹp, và chúng ta quên đi cái chân cái thiện, chúng ta chuộng cái hào nhoáng ở bên ngoài, chúng ta chuộng cái diễm lệ của văn chương, mà chúng ta quên đi cái cốt lõi, cái tinh túy của đạo. Ví dụ ngày hôm nay là một thí dụ rất là đơn thuộc, nhưng mà thứ gì cái ví dụ đó lại là một hình ảnh rất là rõ nét. Chúng ta hiểu rằng cuộc sống của ngày xưa đó, khi mà chúng ta là người bắt đầu xây dựng những cộng đồng, thì chúng ta đã biết làm những chiếc trống, thì chúng ta gọi là trống chiêu tập. Trống chiêu tập tức là trống đánh gọi để mời dân làng đến. Ở tại Việt Nam của chúng ta thì chúng ta biết trong lịch sử xa xưa, chúng ta có những thứ như cộng đồng trong thôn xê hay cộng đồng học lũ, và nhiều quốc gia khác người ta tìm được những cái trống, ngay cả các bộ lạc họ sử dụng một cái thân cây rất lớn để khắc một cái trống cho cái phương được ấm và được vang xa. Và những cái trống chiêu tập này đó, nó có cái mục đích rất quan trọng là nó mời gọi những người ở trong làng, ở trong bộ tộc để học lại với nhau. cái chiếc cống, chiếc cống A Đắc Đa nó là một thứ cống chưa đọc về chúng tôi nói. Từ thời xa xưa đó, thì thứ gì người ta sử dụng một cái thân gỗ lớn. Thời đó thì cây gỗ lớn có rất là nhiều, và gỗ lớn mà chúng ta có thể làm được một cái tấm lớn. Ví dụ như là quý vị nói một cái thân gỗ có thể làm được một chiếc thuyền nhỏ, mình trước chúng ta gọi là thuyền lật ngọc. Thì những chiếc tấm mà cắt từ một cái thân cây gỗ mà lớn như vậy đó thì nó cái tiếng nó rất là ấm, rất là tốt, tại vì nó là một cái thân gỗ liên lạc với nhau. Nhưng mà sau thời gian sử dụng nó thì bởi vì đánh quá nhiều và thân đánh nên thân đánh bị nứt ra. Và khi thân đánh bị nứt ra thì người ta nêm nó lại, người ta dùng những cái nêm đó, họ nêm vào trong những cái khoảng trống kẽ hở đó để liền cái thân đánh. Ban đầu thì một hai cái nêm đó thì xem ra nó ở đây dùng những cái chốt, cái chốt thôi, cái nêm tức là cái mà chúng ta trám vào. Và có lẽ là người xưa chúng ta không có những cái hợp chất được mà chúng ta cắt, chúng ta trám vào những cái chỗ hở. Và do vậy người ta phải dùng gỗ thì cái cô nêm hay là cái chốt cổ của họ, họ trám vào cái vị chỗ bị nứt, vị hở của cái trống. Ở trước trước thì còn tốt, nhưng là sau dần dần nứt quá nhiều chỗ, càng càng lúc người ta sử dụng càng nhiều cái chốt, càng nhiều cô nêm để vá cái trống lại. Thì kết quả là cái trống đến một lúc là đẹp một. Nó chỉ là một cái vật thể mà nhiều cái chốt, nhiều cái nơi để kết lại với nhau bằng một cái thân đã cũ, đã xưa rồi, cái khí cánh nó không còn như xưa nữa. Thì thứ gì Đức Phật là dùng cái hình ảnh rất là sinh động, rất là cụ thể, rất là dễ hiểu này để làm một lời tiên tri. Tiên tri mà đó là lời cảnh báo đối với tất cả chúng ta. Thế dùng thời gian thì chúng ta hiểu rằng cái thị hiếu của con người nó có thay đổi, nhưng mà cái nguyên vợ của con người là cái gì? Chúng ta thích nghe được cái gì hay, cái gì đẹp, cái gì thuận tai, cái gì xuôi tai, cái gì mà ngọt ngào. Và đơn giản là ngày nay những cái mặt hàng về văn học phẩm, về văn học nghệ thuật, nhất là về văn nghệ đó, cái gì thấy rằng âm thanh càng lúc càng tốt hơn. Và trong những sản phẩm thì video thì càng nhiều hình ảnh càng đẹp hơn. Chúng ta nói đến hình ảnh của High Definition, rồi hình ảnh của 3D. Và lâu rồi thì chúng ta rất là bị cuốn hút bởi những cái thành phẩm mà nó về công nghệ mà ở trong đó. Cái về âm thanh và màu sắc rất là tốt. Những gì đó có những cái giá trị mà chúng ta không thể phủ nhận. Lấy ví dụ như là chúng ta đã từng coi phim Avatar, và với Avatar là xem phim bằng High Definition bằng 3D thì chúng ta thấy rằng âm thanh nổi, hình ảnh nổi nó sẽ cho chúng ta cái ấn tượng rất là mạnh mẽ về một cái phim khoa học giả tưởng. Có nhiều người không thích phim khoa học giả tưởng nhưng mà xem cái phim này họ vẫn thích, tại vì hình ảnh và âm thanh rất là đẹp, và đó là tuyệt đẹp. Nó là một trong những cái cuốn phim mà được xem như đánh giá về special effect cao nhất của mỗi thời đại. Thì thứ gì có thể chúng ta trong một cuốn phim đó thì chúng ta có thể ghi nhận ngay điều Đức Phật dạy là phim Avatar nói về cái hóa thân của loài người đi vào trong một cái thiên thể đó là Splendora. Và khi vừa vào đó thì con người tìm cách để chinh phục và tìm cách để tạo ra những hóa thân, những quá trình nghĩ cho con người đi lại ở trên cái tinh cầu mới này một cách dễ dàng. Thì cái lời thoại rất là hay, câu chuyện rất là hay, nói về cái bản tính của con người, nói về lòng tham của con người, và nói về cái tình mà thông thường chúng ta gọi là cái nhân tính và nhân đạo. Nhưng mà bây giờ cái nhân tính nhân đạo nó vượt ngoài nhân loại mà nó đến những chúng sinh trong địa cầu khác. Có những cái lời thoại hay mà câu chuyện cũng rất là hay. Thưa quý vị, thưa quý vị, chúng ta phải nhìn nhận một điều là có nhiều vị xem cuốn phim một lúc rồi chỉ để ý đến màu sắc, để âm thanh, những cái hơi cái nổi đặc biệt mà chúng ta lại không có chú ý được cái giá trị của lời thoại. ở đây thì chúng tôi không có ví dụ, đơn cử quý hương ví dụ giải pháp như Phật. Quý hương nó có một cái giải trí. Và do vậy lúc khi người ta không hiểu cái lời thoại, mà người ta chỉ hiểu quý hương, người ta chỉ thấy thưởng thức âm thanh, hình ảnh, thì kể ra như vậy cũng đạt được một số yêu cầu nhất định. Nhưng mà giáo Phật của Đức Phật thì không đơn giản chỉ có cái đẹp ở bên ngoài. Và Đức Phật Ngài đặc biệt lưu ý chúng ta rằng một thời nào đó thì những cái vị cư sĩ, những cái hàng xuất gia, những cái vị pháp sư giảng sư, những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni sẽ chú trọng nhiều về cái đẹp ở của văn học, của nghệ thuật. Tại vì sao những thứ đó nó hấp dẫn được quần chúng ở bên ngoài, và hấp dẫn. Ví dụ như người ta quý vị thấy rằng nhiều Phật tử mà họ rất là thích những vị thầy tụng kinh hay, chỉ cần vị thầy tụng kinh hay là họ hoan hỷ. Và nhưng mà vị tụng kinh hay đặt chúng ta một điều rằng không nhất thiết một vị thầy tụng kinh hay mà nó có lợi ích hoàn toàn cho những Phật tử, và cũng không nhất thiết là cái vị thầy tụng kinh không hay mà không có mang lại cái lợi ích, những lợi ích từ sự tu tập cho người Phật tử. Và thường xuyên thì ngược lại là những cái vị mà cho chúng ta rất là nhiều việc phải học và học hành, thì không nhất thiết là vị tụng kinh hay. Do vậy Đức Phật Ngài đặc biệt nhấn mạnh cho chúng ta rằng ở đời như ai cũng thích cái gì chân, cái gì thiện, cái gì mỹ, có cái đẹp thì nó tốt. Nhưng mà nếu lấy cái đẹp đó để thành chú cánh đó là tất cả thì chúng ta có vấn đề lớn. Vấn đề là chúng ta thả mồi bắt bóng, vấn đề là chúng ta không đi được vào cái tinh ý của đạo Phật. Hôm nay thì chúng ta thấy cái ngày nay ai cũng chung chúng ta cũng hiểu rằng thị hiếu nó luôn luôn lừa gạt chúng ta. Rồi cái thị hiếu ví dụ như là hãng Pepsi Cola họ muốn quảng cáo thì nước ngọt của họ, thì họ mời một ca sĩ hay là một nhà thể thao tài danh rất là nổi tiếng để quảng cáo. Chúng ta thấy cái gương mặt của Michael Jackson hồi xưa, hay là của Michael Jordan, một tay sự bộng rộ, hay là vân vân, và nhiều người nhân vật nổi tiếng quảng cáo, thì tự nhiên chúng ta chú ý và chúng ta mua sản phẩm đó. Nhưng mà thứ gì căn bản mà nói đó thì chúng ta bị lường gạt bởi thị hiếu của mình, bởi vì người ta bỏ ra số tiền rất sụ để người ta để trả cho những nhân vật nổi tiếng đó. Nhưng mà không có nghĩa là những nhân vật nổi tiếng đó bảo đảm được rằng cái sản phẩm đó nó tốt như là chúng ta thấy qua quảng cáo. Và do vậy chúng ta không thể không cẩn thận với điều này. Không có thời nào mà thứ gì con người sống bằng sự hiếu mạnh như thời nay. Cái thứ nhất quảng cáo là một kỷ nghệ lớn, và đời sống của chúng ta ngày nay bị dẫn dụ vào cái hay cái đẹp, và mình hiểu rằng ở trong quảng cáo có rất nhiều ma thuật, nhưng mà chúng ta vẫn thích và chúng ta vẫn chạy theo. Và cái thứ nhất quảng cáo nó chỉ nhắc, trước cái bài học mà lớn thì nhắc cho chúng ta thấy rằng cái dễ nếu quảng cáo tốt cái kỹ thuật cao thì cũng tự hóa hay. Trong những cuộc tranh cử tổng thống thì cái người và người truyền thông rất là quan trọng, những người quảng cáo rất quan trọng. Có nhiều người vì vấn đề quảng cáo mà đã tạo ra những ảnh hưởng lớn. Thứ gì ông John Kerry là một ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ trước kia, trong lúc mà đang tranh cử thì người ta đưa ra một quảng cáo có tên là bôi đắp cá nhân. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều tin là ông như vậy, nhưng mà từ đó khi ông đứng tấm được thì nó đã kể rồi, nó ông đã bị ảnh hưởng và ông bị ông đã bị vấn đề, và ông đã gặp nhiều cái khó khăn trong cái việc làm tranh cử. Và ở trong thế giới là tự do ngôn luận thì người ta đều biết rằng những quảng cáo hay là những cái thủ tục mà được tuyên truyền đó nó vốn là làm được ý thôi, ai có bỏ tiền nhiều thì làm được việc, và điều đặc biệt là ai có tài có khéo thì được việc. Quảng cáo rất là quan trọng, và người ta cứ nghĩ rằng quảng cáo không nhất thiết là nói lên cái giá trị thật sự của một ứng cử viên hay là giá trị thật sự của một sản phẩm. Thế nhưng tất cả chúng ta đều bị cuốn từ quảng cáo. Nếu chúng ta không bị cuốn quảng cáo thì có lẽ là các công ty không có dạy gì mình bỏ đi nhiều cái sự quan tâm như vậy. Như vậy thì có thí dụ là cho chúng ta thấy một điều rằng dù rằng chúng ta biết nhưng mà chúng ta vẫn hướng vào đó. Chúng ta hướng như thế nào? Chúng ta hướng ở một điểm như vậy là những thứ đó nó bắt mắt, nó làm cho chúng ta trở nên thú vị. Có nhiều người nói rằng quảng cáo làm cho chúng ta vui, và chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng cái hay cái đẹp, những cái buồn cười, những cái thú vị của những quảng cáo nó cũng là một thứ giải trí của chúng ta, nhưng mà nó cũng là một sự thuyết phục rất lớn. Tất cả những cái ngành buôn bán bây giờ thì họ đều đánh vào cái thị hiếu của quần chúng hết, và cái thị hiếu đó được đánh vào bằng cái gì? Bằng cái thủ thuật, bằng cái ma thuật của quảng cáo, của tuyên truyền. Vì vậy nếu chúng ta là người học Phật thì thứ nhất là chúng ta phải cảnh giác về điều này. Thật ra thì thứ gì ở trong tuần thì có hai cái khuynh hướng được đưa ra. Một cái khuynh hướng mà chúng ta tạm gọi là bảo thủ, cũng tạm gọi là khế lý, tức là làm sao để trung thành với lời dạy của Đức Phật. Một cái khuynh hướng mà chúng ta gọi là đại chúng hay là tập trị, hay là chúng ta gọi cái khuynh hướng gọi là Phật giáo phát triển. Thì nếu muốn Phật giáo thì chạy theo cái sự hướng quần chúng, nhưng mà nếu sự hướng quần chúng mà nhiều quá, chúng ta sử dụng nhiều phương tiện quá, một thời gian họ quên đi cái thức tự chính của đạo Phật thì thực sự nó có vấn đề. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận một điều rằng đôi khi những lời gọi nguyên vị thì khô khan chứ không phải khô khan. Chúng ta phải tìm cái cách để chúng ta thỏa hiệp giữa hai điều này. Nhưng mà chúng ta phải nhớ sự ưu tiên hàng đầu. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là bảo lưu những giá trị cốt lõi. Nếu những giá trị căn bản mà bị đánh mất thì dù cho dù chùa có lớn, Phật tử có đông đi nữa thì những thứ đó nó không phải là cái gì hết. Nó chỉ là một cơ sở thương mại mà cũng hơi không kém, bởi vì chúng ta cứ đem quần chúng đến thỏa mãn thị hiếu cho họ. Thứ gì vậy? Về buổi này chúng tôi cũng phải nói thêm một điều khác là chúng ta sống ở giữa cuộc đời này. Thường thường ta nói là mạng ai nó giữ. Chúng ta quy về tinh thần trách nhiệm, lương tâm của những người có trách nhiệm. Nhưng mà ví dụ như chúng ta muốn là các bác sĩ làm việc có trách nhiệm, những có lương tâm, những người chính sách làm chính trị, những chính trị gia thì họ sống có lương tâm. Chúng ta kêu gọi những nhà thương gia, những công ty có lương tâm. Nhưng mà rồi chúng ta không thể giao hết cái việc tốt cho người đó. Mà bản thân của chúng ta phải có sự cảnh giác, và chúng ta có sự lựa chọn riêng của mình. Chúng ta không đổ lỗi hết tổng để trông cậy hết vào người khác. Ngày nay chính trị không có thời buổi nào mà chúng ta được nhiều sự tự do như thế này. Chúng ta được phương tiện đi rất xa, chúng ta được điều kiện tiếp xúc rất nhiều người, đọc rất nhiều kiến thức, một cuốn sách rất sẵn sàng. Thì chỉ lựa chọn là khỏi chúng ta. Chúng ta thường lựa chọn cái đẹp, chúng ta thường là lựa chọn những tác phẩm nổi tiếng, những cái tôi biết nổi tiếng. Và chúng ta thường không thích đọc những cái tác phẩm có tính chất là nguyên tắc của kinh điển, bởi vì nó khô khan. Nhưng mà chính vì đó là sự lựa chọn của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta cứ tiếp tục chạy theo cái hào nhoáng cái đẹp ở bên ngoài thì câu chuyện hãy câu chuyện một ngày nào đó thì chúng ta làm việc ở tại đây là như là Đức Phật đưa ví dụ là cái tấm Anatta, cái tấm chưa tập đó nó không còn diễn được cái trạng thái duy nhiên, và càng ngày thì nó càng thêm vào những cái miếng đá, những cái chốt tấm, những cái câu lên và những thứ này thay thế nguyên thủy. Và lúc đó chúng ta khám phá ra rằng mình đã đánh mất đi cái giá trị chân thực của giáo pháp, thì rất là tội nghiệp và tội nghiệp rất tội nghiệp cho bản thân của mình. Vì vậy chúng tôi Phật tử ở đây thì chúng tôi có một sự cố gắng. Sự cố gắng ở đây là có làm gì làm đi nữa thì chúng tôi muốn cố gắng qua giáo trình này, giáo trình khác đưa quý vị trở về với những cái dòng chữ mà được đến từ ở trong chánh tạng, ở trong tam tạng kinh điển. Có thể rất là khó khăn và có thể cách trình bày nó không có được hấp dẫn, nhưng mà anh đừng có chứng minh như vậy là dù có vài ba người thì chúng tôi vẫn làm. Và cảm như vậy mà chúng tôi cố gắng để làm sao mà mỗi ngày chúng ta nghe được những lời đó. Những lời đó rất là thẳng, rất rõ ràng. Quý vị thấy rằng cái đề tài ngày hôm nay chúng ta nói thì cũng chưa tập ai hết. Chúng nãy giờ chúng tôi nói quá dài, để chúng tôi đem chuyện này chúng tôi nói coi chú gì Phật tử nghe. Nhưng mà đối với Đức Phật thì là một Phật thời ngắn. Ở trong các thời ngắn nó không có như không có bớt. Đức Phật này không có nói rườm rà, không có dông dài, mà người đó rất là hàm súc. Nên nếu chúng ta để ý về điểm này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là quả thật ngài có nói về văn nghĩa cụ tức, ngài có nói đến chân thiện mỹ, nhưng một cái giá trị chính vẫn là sự tu tập giác ngộ giải thoát. Và đó là một tài liệu mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử ở trong Pháp Thoại như hôm nay. Và tiếp theo thì thưa quý vị, chúng ta sẽ có chương trình, chúng ta sẽ có phần phần thảo luận của Chư Tăng. Hôm nay thì nói chính ra là không có nhiều Chư Tăng, bởi vì nói với quý vị rằng Chư Tăng đang bận chương trình đầu đà. Chúng tôi thấy clip của đại biểu Phật Tính đã rồi, nhưng mà không biết đại biểu Phật Tính của tôi không, của đại biểu Phật Tính cũng đang bận, và có thể để cái clip để truyền hình mà thôi. Vì sao thì ngày hôm nay cũng có Ni Sư Pháp là điều chúng tôi rất cảm thích, và chúng tôi và Ni Sư sẽ thay phiên với nhau để có những lời trình bày, có những câu vấn đáp cho thì cho cái thao trình về cái dụ ngôn kết thúc các anh ta hôm nay. Và bây giờ xin tỉnh Ni Sư Pháp.
Nam Mô Bức Tha Giá, thực hiện thi thay mặt đại chúng, con kính tri ân thường tòa Dạch Đặng. Mặc dù là rất là bận rộn trong việc chăm sóc hòa thượng, nhưng mà thường tòa vẫn sắp xếp thời giờ để vào sinh hoạt với chúng. Và nhân đây thì con cũng xin được thay mặt đại chúng kính gửi lời vãn an đến ngay sức khỏe của ngài hòa thượng. Chúng con cầu mong là ngài hòa thượng sẽ sớm bình phục và sẽ có được cái sức khỏe tốt đẹp hơn trong năm nay và trở ra cái nơi nương tựa cho chúng con. Tiếp theo đó thì con không biết là hồi nãy con thấy đại đức Phật thân qua có hỏi đại đức Phật Tịnh có trực máy không? Dạ, bây giờ cho con hỏi một lần nữa, đại đức Phật Tịnh có trực máy không và có thể đưa tay cầm nước được không? Nếu như điều gì đại đức đưa tay mà con không thể đưa tay thì có lẽ là con sẽ bằng cách khác, hay là con nghĩ rằng là bởi vì thường tòa giật đoạn vừa mới giảng xong, mà nếu như bây giờ con lại đặt câu hỏi thì thường tòa là phải tiếp tục trình bày nữa, cho nên con nghĩ có lẽ là từ hết thì thường tòa sẽ đặt cho con một câu hỏi, và sau khi con trả lời xong thì con sẽ đặt một câu hỏi để thường tòa cho cái phần pháp đàm ngày hôm nay. Dạ, nếu được thì bây giờ thì con xin được kính thỉnh thường tòa Dạch Đặng đặt câu hỏi trước ạ. Nam Mô Bức Tha Nhất.
Dạ, cái gì nãy giờ bằng nguyên việc đó. Cho nó không rõ là Ni Sư nói gì, Ni Sư quan hệ hỏi lại lần nữa, xin Ni Sư quan hệ giúp hỏi lại lần nữa.
Dạ, xin bạch thượng tòa, con không có đặt câu hỏi, bởi vì con nghĩ rằng thượng tòa vừa mới giảng xong rất là dài, mà con đặt câu hỏi nữa thì thượng tòa phải trả lời mệt hơn, cho nên con xin thượng tòa hỏi trước, con trả lời để cho thượng tòa nghỉ ngơi và sau đó thì con sẽ đặt câu hỏi để xin thượng tòa. Dạ.
Thứ gì như vậy thì rất là hợp lý. Trước khi anh nếu mà đi xin đưa được câu hỏi mà chúng tôi trả lời thì thật sự là chúng tôi phải nói tiếp tục thôi. Do đó bây giờ thì xin hỏi Ni Sư câu hỏi đầu tiên. Theo Ni Sư nghĩ ở trong rất là nhiều quốc gia mà thiền định không có được phổ cập, và những cách tu tập giải thoát không phổ cập, người ta chỉ chú trọng về vấn đề làm phước mà thôi. Cái gì cũng làm phước, làm phước để sanh thiên, làm phước để mình được cái này, làm phước để được cái kia. Thì ở trong phương diện nào đó thì nó không có sai với lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà trong một phương diện khác thì nếu mà chỉ nói được làm phước không thì quả thật là khiến cho giáo pháp của Đức Phật không có được khai triển đến cái công việc của gì lớn chịu thì cái mục đích chính đó là giác ngộ và giải thoát. Thì nếu mà chúng ta không có thêm đắc cái mới vào, nhưng mà chúng ta quá chú trọng một điều mà điều đó là nó không dẫn đến giải thoát, thì liệu rằng chúng ta có vô tình đã làm sai lạc cái mục đích chính của đạo Phật hay không, và trong trường hợp đó có rơi vào trường hợp tương tự như là Đức Phật dạy ở đây hay không. Xin được tổng viên sư Hoàng Hiền cho biết ý kiến sư về điều này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức và kính thưa quý Phật tử, con thấy rằng là trong xuyên suốt tất cả những bài kinh của Đức Phật đó, thì luôn luôn là ngài nhắc nhở chúng ta là phải nhớ tới cái mục đích cuối cùng, đó là mình phải tu tập để mà giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, vượt lên khỏi báo giới. Bởi vì dù có sinh ra mà mình có được giàu sang, có đẹp đẽ, có địa vị cao đến mấy đi nữa đó, nhưng mà vẫn còn sanh tử luân hồi đó thì vẫn còn phải khổ. Vì vậy cho nên là ngài nhắc đi nhắc lại rằng là cái gì nó cũng phải liên hệ tới mục đích. Ngài hay dùng cái từ là có liên hệ tới mục đích. Ngài chỉ dạng, ngài chẳng hạn như khi mà ngài nói rằng là ngài nắm một cái nắm lá trong tay và ngài hỏi các vị tỳ kheo là lá trong tay ngài nhiều hơn hay lá trong rừng nhiều hơn, thì các vị tỳ kheo trả lời là đương nhiên là lá trong rừng nhiều hơn. Thì ngài nói rằng những điều mà ngài biết đó, thì nhiều như lá trong rừng, còn những gì mà ngài mà nói ra đó, thiết giảng đó, thì tự nhiên nắm lá trong bàn tay. Bởi vì ngài chỉ chọn thiết giảng những cái điều gì mà nó có phù hợp với mục đích, tức là nó đưa đến cái sự giải thoát và giác ngộ. Và vì vậy mặc dù là trong khi mà ngài thiết giảng thì có rất là nhiều cái pháp bố thí, trì giới, tham thiền, nhận ngài vân vân, nhưng mà mình phải biết rằng đó là có những cái pháp thì nó đưa tới cái kết quả là những cái phước báo hữu lậu, và có những cái pháp đó thì nó đưa tới cái quả báo vô lậu. Và trong những cái pháp môn tu tập đó thì mình phải thực hành đó, nó phải đi tới tầng nơi tầng chỗ. Pháp ngay cả pháp học hay pháp hành cũng vậy. Một vị tỳ kheo mà xuất gia tu tập đó, thì luôn luôn mình phải nhớ rằng mình có hai gánh nặng, đó là pháp học và pháp hành. Có những người mà khi vào đó thì chỉ tập trung là chỉ học vào pháp học mà thôi, ưa thích pháp học và chỉ tập trung vào pháp học, và học được kinh điển như vậy rồi thuyết giảng như vậy và cảm thấy rằng thỏa mãn rằng là mình đã nắm được cái kinh điển, mình đã thuyết giảng được, mình đã luận bút luận chuyển được vân vân, và không ai có thể bắt bẻ mình được cái gì cả, và mình trở thành một vị pháp sư nổi tiếng. Nhưng mà điều đó không đủ. Thời Đức Phật cũng đã từng có một vị gọi là Tuccho Pothira, đó là một vị sư rộng, là một vị rất là thông thuộc kinh điển, và đã hướng dẫn cho rất nhiều vị tỳ kheo khác. Những vị tỳ kheo là không nắm được cái cách tu tập đó, thì tới cái vị này thì nắm được cái lý thuyết rất là thành, rất là giỏi, cho nên là ai mà tới hỏi tu thiền định như thế nào, vị này chỉ ra ngay. Tu thiền quả như thế nào, vị này chỉ rất là rõ ràng. Nhưng mà bản thân vị này đó thì không có tu, chỉ là ưa thích với cái pháp học và ưa thích với cái sự giảng dạy đó thôi, và không hề chứng đắc một đạo quả nào cả. Vì vậy cho nên mỗi lần mà vị này định gặp Đức Phật khác thì ngài hay nói chào ông sư rộng. Thì vị này một lần thì mình nghĩ rằng là vì sao Đức Phật cứ gọi mình là ông sư rộng. Mình thấy ra rằng là hóa ra là vì mình nói thì coi như hay, nhưng mà mình chưa có thực hành, mình chưa nếm được hướng vị giải thoát. Vậy là vị này phải từ mình hạ thủ công phu và tu tập. Thì điều đó để thấy rằng đó, từ ngay cả cái chuyện mà học kinh điển cũng chưa chắc học thật là giỏi đó, thì với người ngoài, với người ban đầu thì đó rằng cũng là một cái mục tiêu trong cái thời giai đoạn ban đầu. Nhưng mà mình nên biết rằng là cái gì là có cái tính cách giai đoạn, để như cái giai đoạn ban đầu thì mình phải biết dừng lại để mình phải đi vào pháp hành. bởi vì đạo Phật pháp là cái đạo để thực hành để đưa đến giải thoát, để mà diệt phiền não. Và mình tu tập mà chừng nào mà phiền não đang còn thì mình chưa có phải có thể gọi đặt cảnh năng xuống được. Và ngay cả những cái thiền pháp cũng vậy, những cái thiền pháp mà nếu như mình chỉ ưa thích những cái thiền pháp, mà những cái thiền pháp đó chỉ đưa đến cái phước báo hữu lầu thôi, thì mình phải biết, chẳng hạn như là pháp bố thí, Đức Phật cũng dạy cho mình pháp bố thí thật. Nhưng mà xét cho kỹ đó, thì bố thí là chỉ đưa đến cái quả báo là khi mà mình còn sinh, mình còn tái sinh trở lại, thì cái bố thí nó chỉ là cái phước, nó nâng đỡ cho mình có được một cái đời sống đầy đủ về vật chất, không có bị nghèo nàn, không có bị thiếu thốn. Nhưng mà nếu như mà mình chỉ thực hành bố thí tới cái với cái mức như vậy thì không phải. Mà bố thí làm sao đó, đọc để mà đoàn tầng cái tâm bỏ xẻ, đoàn tầng cái thâm tham ái dính mắt. Bố thí phải tới cái mức cao nhất, tức là mình không có còn bố, không còn mà dính mắt vào cái sự, vào cái thân mạng, vào tử chi, thậm chí mình bố thí có thể bố thí tất cả. Và mục tiêu của sự bố thí không phải là để đạt được sự giàu sang, mà mục tiêu của bố thí để cho mình thành tựu ba la mật, để mình được sự giác ngộ và giải thoát. Vậy thì với cái mục tiêu là giác ngộ và giải thoát, thì mình hành tất cả các pháp hành, là bố thí này, hay là trì giới, hay là hành thiền, hay là mình đi làm các cái công tác từ thiện, Phật sự xã hội, thì mình nên nhớ rằng đó, nếu như mà mình không có nhớ tới cái mục tiêu sau cùng, thì mình rất là dễ bị dính mắc vào những cái thành tựu nó có cái tính cách tạm thời. Và những cái, nếu như mình dừng lại ở đó đó, thì giống như là trong cái ví dụ mà loại cây đó, trong cái kinh bài kinh loại cây, có người ban đầu mà đi ở nhà mà đi vào trong rừng á, là muốn đi tìm á, cái loại cây. Nhưng mà khi mà vào tới nơi đó thì mới thấy cành lá, thôi mình thấy mình có cành lá mình đem về cũng được rồi, cho đi tìm loại cây cho mất công. Hoặc là có người thì thấy được cái giá cây, tức là cái vỏ cây, cũng đã băng lòng với cái vỏ cây rồi. Có người băng lòng với cái giá cây, bởi vì muốn tìm tới cái loại cây, đặc biệt là cây cầm, nó không phải là dễ, phải đi tìm thật sự là khó khăn, phải bỏ qua tất cả những cái mà như cành hay nhẵn hay lá hay vỏ hay giá, để cuối cùng chỉ đi tới thấy cái loại cây mà thôi. Thì cũng như vậy, một người mà tu tập đó là luôn luôn phải nhớ tới cái mục đích, mục tiêu tu tập của mình là giải thoát và giác ngộ, chứ không phải có được lời dưỡng vật chất thì là cảm thấy đầy đủ, hay là cảm thấy rằng mình đã có địa vị trong xã hội, được để đồ chủng nhiều, có người tôn trọng thì mình cảm thấy đầy đủ. Thì như vậy đó, mình phải biết rằng là cái mà ban đầu mà mình tu tập là để mục đích làm gì, để giải thoát giác ngộ, chứ không để mình không có bị vướng chân hay dính mắc ở những cái thành tựu chỉ mang cái tính cách giai đoạn hay tạm thôi mà thôi. Thì có nghĩa rằng nếu như mình luôn nhớ như vậy, thì dù mình hành pháp gì thì cái pháp đó nó cũng có thể đưa tới cái sự rốt ráo, chứ không phải mình nghĩ rằng là phải có cái pháp này thì thấp hơn, mình phải tu cái pháp cao hơn, thậm chí bổ thí đó thì nó cũng phải tới cái mức bổ thí ba la mật, tới bờ kia, rồi tới bờ trên và tới bờ cao thượng. Và như vậy đó, cái bổ thí mà tới bờ cao thượng là tới cái mức bổ thí mà người ta không có còn mà có một cái sự dính mắc nào. Bổ thí luôn cả thân mạng của mình, không phải là một cái điều dễ làm, và bổ thí mục đích để đạt tới cái sự giải thoát và giác ngộ mà thôi, chứ không có mong cầu kết quả phước báo của nhân thiên. Dạ, thì đó là con xin được trả lời như vậy với câu hỏi vừa rồi của thượng tọa. Và tiếp theo thì con cũng xin được đặt một cái câu hỏi đến với thượng tọa. Là con thấy rằng là ví dụ như khi mà mình học về kinh điển đó, hay là mình thì trong cái thời có những người đó vì chẳng hạn do nhu cầu của công chúng phải có những cái tập trang, phải có văn và có thơ, rồi cũng có những người đó họ cảm thấy rằng mình phải có những cái tác phẩm như là âm nhạc Phật giáo, phim ảnh Phật giáo. Chẳng hạn như con là do nhớ có lần con gặp thầy Huyền Diệu ở bên Ấn Độ đó, thì thầy mới nói rằng bên Việt Phật giáo của mình chưa có một cái bộ phim Phật giáo nào nó có cái giá trị nghệ thuật hay là có cái giá trị tư tưởng cả. Tôi rất là muốn tìm được một cái vị nào mà trong số tăng ni đó, mà vị nào mà có cái khả năng, tôi sẽ
bảo trợ cho cái vị đó đi học để làm một cái vị đạo diễn, để làm sao mà làm ra một cái bộ phim Phật giáo thật là có giá trị. Chứ còn người đời đó, họ là không có, họ mà biết làm nghệ thuật đó, thì họ chỉ có cái chuyên môn thôi, họ không có cái chiều sâu về Phật giáo để họ có thể là làm nên một cái bộ phim có giá trị như vậy. Thì con suy nghĩ không phải rằng có thể nào có một cái người nào mà họ bỏ cuộc đời của mình ra để đi học cái ngành đạo diễn để mà suốt đời của mình đi làm những cái bộ phim như vậy thì nó có ích lợi hay không? Vậy thì có theo thượng tòa đó, thì nếu như mình đã là một người xuất gia tu tập thôi thì mình có nên chọn một cái ngành nghệ thuật chẳng hạn như là để mà sáng tác âm nhạc Phật giáo hay là làm cái vị đạo diễn để mà có thể với cái ý nghĩ rằng là những mong góp phong phong pháp bằng cái công việc nghệ thuật văn học đó thì nó có xứng đáng để họ thể bỏ cuộc đời của họ hay là cái tuổi trẻ của họ vào trong cái công việc đó hay không? Dạ, con xin kính thỉnh ý thượng tòa.
Thật ra thì điều đúng này chúng ta cũng phải nói về cái ý nghĩa chung và ý nghĩa thực tế. Đúng là thì chúng tôi vẫn có một điều đông mỏi do thường thấy đó, ở trong những bộ phim của Hồng Kông và của Hàn Quốc thì quý vị biết rằng đã từ lâu rồi những cái tổ chức của tôn giáo nhất là tin lành ở tại Hồng Kông và ở tại Hàn Quốc thì họ đầu tư rất là nhiều vào việc lưu diễn các cô nhi vào truyền thông và trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại thì hầu hết những phần truyền bộ phận truyền thông lớn về radio TV đều nằm trong tay của những người tin Chúa giáo. Thật ra thì người tin Chúa giáo đó họ đi theo bước chân của người Tây phương, họ đánh rất mạnh và họ rất là chú trọng về vấn đề truyền thông. Như vậy quý vị thấy trong những cái phim ảnh của Hồng Kông á, thường là những nhân vật tốt, những nhân vật mà có thể là mình ấn tượng cho quần chúng đó, đa phần là cuối cùng thì họ vào trong nhà thờ làm lễ, cuối cùng thì họ đi nhà thờ, và thỉnh thoảng chúng ta có những phim mà những nhân vật xuất chúng là xuất thân từ những cái làng, những cái khu di viện do Thiên Chúa giáo lưu diễn hồi nhỏ. Những điều đó một cách này cách khác thì nó cũng là một cái cơ bản lại đi tuyên truyền cho giáo hội Thiên Chúa Tin Lành, và nhất là đại hàng thì điểm đầu tiên rất là nhiều. Trong lúc đó thì những cái hình ảnh của Phật giáo đôi khi không lời của được hết ý. Tôi lấy ví dụ là bộ phim Tây Du Ký mà của Hồng Kông mà nói về ngày Huyền Trang, thì từ cái bộ đồ trắng của ngài mặc trong rất là tích cười, hay là những hình ảnh trong đó thì cho ra một cái hình ảnh bị tu sĩ đôi lúc rất là ngớ ngẩn. Tại vì sao vậy? Thì những người Phật tử đã không có nắm vững được cái, nó không có nắm được cái ngành, một cái ngành nghệ thuật rất là quan trọng ngày hôm nay, đó là về điện ảnh. Nhưng mà chính vì nói đi thì cũng phải nói lại là cái đầu tư đó phải là đầu tư rất dài, là cái khuynh hướng chung. Nhưng mà Phật giáo, ví dụ như ngày hôm nay nó Phật giáo gọi là đào tạo nhân sự đó, thì thứ nhất chúng tôi thưa rằng cộng đồng Phật giáo đã không có cái cơ sở đủ để đào tạo nhân sự cho những việc này. Dạ, bởi vì sao vậy? Chúng ta nhớ rằng cái căn cứ địa của Phật giáo thì vẫn đến từ phương Đông chứ không phải đến từ phương Tây. Và phương Tây thì họ có cái khả năng để mà đầu tư lâu dài vào những cái lĩnh vực về phim ảnh nghệ thuật. Còn Phật giáo của chúng ta thì không có đầu tư. Và quý vị biết rằng ngay cả ngày nay chúng tôi làm việc ở trong giáo hội Thống Nhất và thỉnh thoảng Tiên Tăng Ni cũng đề nghị là làm sao mà đào tạo những người Phật tử ra để sinh hoạt ở trong cộng đồng hay là sinh hoạt ở trong trong chính giới nhằm giúp đỡ đời của Phật giáo. Nhưng mà thứ nhất chúng ta làm việc nó quá trễ, bây giờ cũng sẽ làm được. Và thứ hai nữa là khi mà những người Phật tử mà được đào tạo ra bên ngoài đó, thì đa phần là họ cũng chạy theo các cái chính đảng nhiều hơn là quan trọng đến Phật giáo. Và cũng phải nói rằng những người Phật tử trở ra ngoài họ thấy ít đi, cái thế giới bên ngoài họ bị cuốn hút nhiều hơn. Và Phật giáo thì cái căn bản chúng tôi như Phật giáo Việt Nam thì không có đủ cái điều kiện để đào tạo những nhân sự cho một thành phố, chứ đừng nói chi là nói tới một cái lĩnh vực, một cái nghệ thuật lớn. Nhưng mà điều đặc biệt đó là thì Phật giáo có những cái nhân viên có những cơ duyên mà đặc biệt may mắn. Chúng tôi lấy ví dụ như là cái trung tâm về phim ảnh của thế giới là Hollywood, có thể nói là ở đây đây là nghệ thuật cao của thế giới. Và những nhà truyền giáo của Hoa Kỳ, tức là bên Tân Lành, họ than phiền rằng Hollywood là kẻ thù của Chúa Giêsu, tại vì những cuốn phim của Chúa Giêsu mà những người ở Hollywood họ rất là cải trang, như là Last Temptation chẳng hạn, hay là The Dixie Code, những cuốn phim đó họ xem là những phim bài chất phim Chúa giáo. Trong đó lúc đó thì những cuốn phim mà về Phật giáo, nhất là những phim về Tây Tạng, phim về Dalai Lama, những cuốn phim về Phật giáo nói chung thì Hollywood, chúng tôi không nói rằng Hollywood hoàn toàn làm cái công việc về truyền bá Phật giáo cho đạo Phật, nhưng mà phải nhìn nhận rằng một số không rõ những đạo diễn và những tài tử, những ca sĩ của Hoa Kỳ, nhất là những đạo diễn và tài tử Hollywood, thì đặc biệt có cảm tình về Phật giáo và cảm tình Phật giáo. Nếu chúng ta gọi đó là công của Đức Dalai Lama cũng được, hay là chúng ta cũng nói rằng Phật giáo có lẽ là một cái tôn giáo rất là đặc biệt của đấng với Tây Phương. Phật giáo đến với Tây Phương không phải là qua cái sự truyền bá của nỗ lực nhiều của những người Phật tử, mà quả thật là những người Tây Phương họ cảm thấy được hấp dẫn bởi cái lời dạy mà nó không có nặng tính giáo điều của đạo Phật. Do vì họ đến với đạo Phật ở trong một cái tinh thần rất là thoải mái. Họ không phải là vì nghèo, vì người ta đến ta truyền giáo mình mà mình theo, hay là họ không phải là vì cái sự mua chuộc hay là vì OS của họ theo đạo Phật. Họ theo đạo Phật là tại vì họ thích đạo Phật, họ vui về đạo Phật, họ thích thiền định và họ thích cái không khí rất là thoáng của đạo Phật. Và từ những không khí đó họ đến với đạo Phật, khiến cho họ có những cống hiến, giống như tại tuổi trước kia ông có nhiều cái hoạt động vừa cho Phật giáo, hay là một số các ca sĩ mà tỉnh thoảng họ còn diễn kỹ cùng biểu diễn một tiếng hát, họ nói được họ là người Phật tử. Thì thứ gì cái đó ông bà chúng ta gọi giống như trên trời nó xuống dưới đất xuống lên. Và chúng tôi cũng biết, chúng tôi lấy cái ví dụ đơn giản như vậy là bây giờ cái gì nói là cộng đồng Phật tử nó làm sao họp trở lại để lập một cái cơ sở thương mại ví dụ quỹ cho Phật giáo thì không bao giờ làm được hết. Khi mà chúng ta có 100.000 để đầu tư đó, thì nó sẽ có 1.000 người có ý kiến, và đội 1.000 người ý kiến và họ tranh luận, họ nói với nhau, chưa kể rằng làm được vài 3.000 đồng thì người này nói thế này, người này kia nói thế kia là chúng ta không làm được. Nhưng mà rồi những cái thương gia giàu có nào đã tự họ làm và họ có đức tin cho Phật pháp, hỗ trợ Phật pháp thì cái số nó nhiều hơn. Do vậy cho đến ngày nay thì chú ý gì, Phật giáo vẫn nhận được sự ủng hộ của quần chúng, và không phải thông qua một cái cơ sở kinh đài, hay là không thông qua một cái trường đào tạo để cho những nhân sự làm việc giáo hội. Cách đây nhiều năm trước tôi có gặp một nhân vật của thiên sứ đó, đó là ông Cao Thế Dung. Ông có đến thăm một lần, lúc ông thăm có công chuyện riêng của ông, và thật ra nói thẳng rằng chúng tôi thì không có thân tình gì với Cao Thế Dung hết. Nhưng mà lúc đó thì ông nói rằng Phật giáo thì có một cái tổ chức siêu tổ chức, có nghĩa là Phật giáo đã không có cái sự kiểm soát với từng cá nhân, từng bộ phận, từ thành phố, từ cái giáo phận là Phật giáo để tự do. Dĩ nhiên Phật giáo có vấn đề phức tạp của Phật giáo, nhưng mà phải nhận rằng cái sự tự do của Phật giáo nó là một điểm. Và đôi khi những cái tôn giáo mà có tổ chức hội mở, chúng tôi ngồi nói chuyện với Chư Tăng, đó là ở tại hải ngoại người ta có trên 600 ngôi chùa Phật giáo. Và nếu mà có một giáo hội Phật giáo thực sự ở hải ngoại, và nếu có một giáo hội đó một cái tập quyền trung ương có vị ở trên thống phục tất cả mọi thứ, thì chưa chắc đã 30 năm qua xây dựng một cái những cái cơ sở Phật giáo tốt như ngày nay. Mỗi người thì thứ gì đều có một cái mỗi người chúng ta đều có một cái nghĩ rằng Phật giáo có tất cả làm được cái tự phát. Nhưng mà chúng tôi tin tưởng một điều, đó là cái hình ảnh căn bản quen thuộc của ngày xưa Đức Phật ngày dạy là Chư Tăng làm tròn công việc của Chư Tăng, đó là tu, là học, là bình dĩ giáo pháp. Rồi những người Phật tử họ hiểu biết Phật pháp thì tự cái khả năng, tự cái chỗ đứng của họ, họ có thể cống hiến cho đạo Phật. Nhưng mà gọi là mình ra mình đào tạo thì chúng tôi không thấy chuyện đó ở trong cái dòng lịch sử, nhất là Đại Phật Nguyên Thủy. Đại Phật Nguyên Thủy thì không có, Đức Phật không đào tạo những vị vua, không đào tạo những vị chính, mình ngược lại đó là người cảm hóa như ông Đà La Môn, cảm hóa những vị vua, cảm hóa những cái thương gia, như là thương gia như các cô độc là vua như của Bát Thí Đặc, những Đà La Môn như là Sa Lợi Phất, người Mục Kiền Liên. Khi những người đã đến đây với đạo đó, họ mang theo cái khả năng của mình, họ mang theo cái sự giáo dục của mình, họ mang theo cái quyền lực của mình, và cùng với niềm tin ở Phật pháp đó, họ có những cái biến động. Do vậy thì nói rằng bây giờ mà mình bỏ tiền ra để đào tạo một đạo diễn Hollywood thì thực sự thú vị, để đạo diễn là phim, cái chuyện đối chúng tôi thì nó có vẻ nó rời xa hiện thực lắm. Là thứ nhất là căn bản là chuyện nói thì chúng ta không có cơ sở để đào tạo như vậy, và thứ nữa là ở trong cái thế giới của người thực đó, thì không phải là mình bỏ vô như bây giờ mình bỏ người vô học bộ lớn nhất văn hay bộ trường văn khoa, họ học ra trường mà họ làm thơ cái hay, họ biết văn chơi cái hay. Có những người không có bằng cấp nào hết, không có người nào ngồi ở mấy trường văn khoa mà họ để đủ những tác phẩm bất hủ. Còn có nhiều người là dân dạy thì nhưng mà họ làm thơ cũng có một. Thì chúng tôi nghĩ một điều đó là cái công việc quan trọng nhất của chúng ta làm đó là làm sao để bảo lưu cái tinh hoa giáo pháp của Đức Phật và truyền đạt cái tinh hoa đó. Và thấy dùng thời gian thì nếu mà những người đã biết đạo Phật là người đời và người khác họ thực sự hiểu đó, thì từ cái khả năng cái sự truyền riêng của họ cũng có biết đạo Phật. Dĩ nhiên đây là ý kiến cá nhân của chúng tôi, có thể rất là chủ quan, nhưng mà thứ thật mà nói thì là bản thân của chúng tôi là một tu sĩ, bản thân của chúng tôi là một vị trụ trì sống ở trong chùa, thì nói rằng Phật tử trong chùa mà họ đi chùa lâu thì mình hướng dẫn họ để họ là một người đồng tốt tốt tích cực và cho đáng kể đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái mơ ước nó xin tốt lắm, nhưng mà có những người ở đâu đó họ đến họ nghe pháp họ phát tâm và tự nhiên họ trở thành một người rất là tích cực và họ đóng góp rất nhiều cho đạo Phật. Thành ra chúng tôi thưa thật với quý Phật tử là chúng tôi không có thích cái nạn thu lại, chúng tôi cũng không thích cái chuyện quan lại. Quan lại có nghĩa là ma cũ hút ma mới, tức là người trước thì chú ý cho người sau, những ai đi trước thì chú ý cho người sau, hay là thu lại, tức là mình đặt nặng về vấn đề là nó phải có lớp lan, nó phải có trật tự, mà chúng ta phải mở phòng cửa. Chúng tôi tin tưởng cái điều này lắm. Có lẽ là sống trong đạo thì chúng tôi rất là hợp với đạo Phật, mà trong các quốc gia về chính trị thì chúng tôi hợp với nước Mỹ. Chúng tôi thấy nước Mỹ đó, một người mà không có cái tác giao về chính trị như ông Ronald Reagan đó, thì cũng trở thành một tổng thống vĩ đại của nước Mỹ. Ông đã từng làm diễn viên Hollywood, hay là ông thống đốc trước đây của California cũng vậy, là một diễn viên. Nhưng người Mỹ cũng chấp nhận, và cái tinh thần cởi mở đó chúng tôi thích. Tại vì sao vậy? Là không hẳn là một người đi chùa lâu hay một người sống trong chùa lâu, một cái vị sư sống trong chùa lâu mà họ có một cái khả năng về đạo hơn là một người mới vào một hai năm. Đi được đi nữa là Đức Phật rõ ràng lắm. Ở trong giới pháp Đức Phật là rõ ràng lắm, là ngài không có nói rằng mình sống lâu trong đạo mình bạc đầu mình trở thành một vị trưởng lão, và ngài còn đặt những vấn đề khác. Dĩ nhiên là không phải là chúng ta là hổ lớn, hay là chúng ta không có coi cái thông tin trật tự, trật tự thì nên có, nhưng mà chúng ta không bao giờ nghĩ rằng cái tài hoa của con người mà nó nhất thiết phải đi với trường lớp, hay là cái đạo hạnh của con người mà nhất thiết phải đi với hạ lạc, hoặc giả là kinh tế nó sẽ phát triển và ra đầu óc của những người có bằng cấp tiến sĩ về kinh tế, mà chúng ta phải tin vào cái trung nhân tin vào trung nhân và thay những biến trộn, nắm vững cái thời cơ, nắm vững cái cơ hội, và chúng ta nên thực tế thì định được. Nếu mà chúng ta quá nặng về vấn đề suy lại quan lại đó, thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta thiếu tinh thần thực tế. Như chính Đức Phật cũng nói những câu mà đôi khi chúng ta thấy người đó là bạc đầu, không phải là bị trưởng đạo. Và mà nếu mà không có học và không hành trì thì chỉ là tổng kết, như chúng ta nói là tôi lo hại thành sư phụ vậy đó. Thì đây những đề mỗi người có ý kiến ở đây, tôi là ý kiến cá nhân của chúng tôi thôi. Do vậy nói cái chuyện mà trở lại gọi là dĩ nhiên là thầy quý vị thì thầy có một cái thay thức chung, cái thay thức nào cũng nếu như là cái lòng với đạo thì chúng tôi cũng quan tâm, nhưng mà đối với cá nhân chúng tôi nghĩ rằng việc quan trọng nhất của những người Phật tử, nhất là những người tu sĩ chúng ta đó, là làm sao nhìn giữ được cái tinh hoa giáo pháp của Đức Phật và thắp sáng một sự đạt điều đó, hơn là chúng ta bước chân vào những lãnh vực mà nó vốn không phải là cái sở trường, không phải chuyên môn của mình. Và chúng tôi không có nhiều cái tin tưởng lắm là chùa chiền hay là Phật giáo có khả năng để đào tạo những người thuật gia về sư mạnh, những ca sĩ hay là ngay cả những thương gia mà có khả năng về thương mại giỏi. Những điều đó nó có vẻ như là mình phải chờ đợi một cái nhân viên nào đó đến. Chúng tôi không có lời ôm cây đợi hỏi, nhưng mà cũng phải nói rằng phải chờ đợi thôi. Chứ đào tạo thì chúng tôi thật sự chúng tôi không có nghĩ đến. Đó là vài lời xin được chia sẻ cái câu hỏi của Ni Sư Niệm Pháp. Và bây giờ thì xin được thỉnh Ni Sư Niệm Pháp trở lại với một câu hỏi là chúng ta biết rằng có những cái lãnh vực ở trong đời sống, những lãnh vực của Phật Pháp thì tương đối là khó khăn. Như hồi nãy chúng ta nói về 5 quận, nó 12 xứ, nó 18 giới. Nhưng mà chúng ta cũng phải nói rõ là cái khó khăn đó nó chỉ là một giai đoạn nào đó, chúng ta đi học có nhiều người không thích đề toán, nhưng mà chúng ta vẫn phải học đề toán nó cần thiết. Thì Ni Sư có thể nào tương tự như vậy, Ni Sư có thể nói rằng có những cái bộ phận, có những cơ phận, có những cái phần mà của Phật Pháp tuy rằng chúng ta ngại hay là chúng ta không có quan hệ lắm, chúng ta không thích lắm đi học, nhưng mà chúng ta rất nên để mà biết, rất nên để mà học. Ni Sư có thể đơn cử một cái điển hình cho một vài điểm để người ý thức Phật tử ở đây hết không? Xin tịnh Ni Sư.
Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch Chư Tôn Đức Phật, kính thưa quý Phật tử. Dạ con thấy rằng là khi mà mình học đạo Phật á, những người mà mới vào đọc kinh điển thì cảm thấy rằng là cái mà người ta ngại nhất, cái đầu tiên đó, đó là những cái thuật ngữ Phật học. Vì phần lớn thuật ngữ Phật học là tiếng Hán Việt. Thứ hai đó, và những cái từ Hán Việt này thì nếu như người nào mà sống vào cái thời kỳ mà cũng khoảng sinh ra mà họ thứ nhất là khá lớn tuổi, như mình không quen tiếp xúc với cái ngôn ngữ Hán Việt, hoặc là mình cũng thường đọc sách, chẳng hạn như mình có đọc về Quá Thơ Đường hay là mình có đọc về văn học của Trung Quốc mà cổ đại đó, thì mình lại cảm thấy rằng cái từ Hán Việt đó nó hay mặc dù mới đọc chứ còn hiểu thì thấy nó khó. Nhưng khi mình đọc mà mình hiểu rồi đó, thì mình thấy nó hay ở cái chỗ là nó rất là xúc tích, rất là cố đồng. Chẳng hạn như một cái từ sân thôi, nếu như mình không có dùng cái từ sân á, mà tâm sân á, mà mình thấy rằng tâm sân đó nó có bao hàm rất là nhiều ý nghĩa. Không những là giận, mà còn là thù, là còn là ghét, còn là bực bội, còn là khó chịu, tật đổ, là đủ thứ bên trong cả. Mà nếu như mình chỉ dùng một từ thuần Việt, đôi lúc mình không có giải thích hết được cái ý nghĩa của cái từ Hán Việt. Vì vậy cho nên cái việc đầu tiên để mà mình cảm thấy rằng là mình có thể vượt qua khỏi cái trở ngại ban đầu khi học Phật Pháp đó, đó là mình nên tìm hiểu những cái thuật ngữ Phật học trước, những cái từ Hán Việt đó mà mình đọc, mình làm quen và mình hiểu được cái ý nghĩa sâu sắc và toàn diện thôi đó, thì mình sẽ cảm thấy rằng cái cách dùng từ này rất là hay và mình thâm nhập cái từ. Và thứ hai đó là cái mà cũng khá là trở ngại đó, tức là chú pháp quá nhiều. Chẳng hạn như là về bảo vệ lý duyên khởi thì có tới 12 mắt xích của cái lý duyên khởi, rồi phải nhớ thế nào là ngũ uẩn, thế nào ngũ căn, ngũ lực, tử niệm xử, tử chẳng cần, bát chánh đào, rồi thất giác chi, rất là nhiều thứ để phải nhớ. Nhưng mà nếu như mà mình cứ tuân từ mình đọc á, mình đọc từng phần một, thì mình sẽ thấy rằng là mỗi phần thì Đức Phật nghe giải thích rất là rõ ràng, nó có một cái mối quan hệ rất là chặt chẽ. Làm sao mà mình hiểu được cái mối quan hệ chặt chẽ giữa các cái chi pháp đó, mình hiểu được cái hệ thống đó. Vì sao mà nói tới ngũ lực chứ không phải tới là chỉ có bốn lực thôi, mà phải có tới năm lực. Năm lực này là có cái mối quan hệ với nhau như thế nào, giống như là một cái băng cân, một có không có lực bên này, không có lực bên kia, không có lực về cái khía mà tỉnh quá, cũng không thiên về cái đồng quá chẳng hạn. Khi mà mình hiểu được cái thể cân bằng của một cái trạng thái tu tập đó, mà qua những cái cân cái lực như vậy đó, thì mình càng thẩm thía cái chi pháp đó, thì tự nhiên càng đọc thì càng lại càng thấy rằng hay, chứ không phải là cái sự mà liệt kê các chi pháp, không phải chỉ liệt kê thôi. Nếu như mình đọc mới ban đầu mà mình chỉ thấy liệt kê các cái pháp đó thì mình cảm thấy chán. Nhưng khi mà mình đi vào bên trong đó thì thấy rằng các pháp này không phải chỉ liệt kê một cái cách rất là đơn điều, rất là nhàm chán, mà nó có một cái mối quan hệ. Chẳng hạn như khi mà Đức Phật nêu cái pháp này trước thì đó là cái trật tự trước sau đó đó, nó là trật tự về thời gian, hay là nó là trật tự về cái chuỗi sinh diệt, hay là nó là cái trật tự của giáo pháp, của trình tự trong trình bày thôi. Thì mà mình hiểu được từ mỗi liên hệ như vậy mà rõ ràng nhất, hay tự nhiên mình hiểu được từ mỗi liên hệ, chẳng hạn như mang cái tính cách thời gian hay mang tính cách liên hệ về nhân quả, thì cái sự hiểu biết của mình nó sẽ rất là mình hiểu rồi đó, thì mình sẽ khó quên. Và khi mà mình đã trở thành nó nhung nhiễm rồi đó, thì mình đọc tới đâu thì mình cảm thấy rằng là nó rõ ràng tới đó. Và cái có nghĩ rằng đó, có một cái ví dụ như khi mình đọc cả về pháp của Đức Phật đó, thì mình đừng còn nghĩ rằng đó chỉ là một cái mở lý thuyết mới thôi. Làm sao để mà mình liên hệ được với những cái pháp đó, với những cái pháp nó rõ trong thực tại. Ví dụ như khi mà mình học về ví dụ pháp thì có liệt kê tới 52 tâm sở, rồi 89 loại tâm. Thì ai mà mới nghe qua thì nó sao làm sao mà nhớ cho hết được. Nhưng mà mình thấy rằng đó, trong 52 tâm sở đã chia ra những cái nhóm, chẳng hạn như là nhóm biến hành tâm sở, nó xuất hiện trong tất cả các tâm. Và như vậy một cái tâm nào dù là nhỏ nhất đi nữa, nó cũng có đầy đủ 7 cái biến hành tâm sở này. Từ này đến 6 biệt cảnh tâm sở, đến nhóm tâm sở, nhóm tham, rồi nhóm sân, hay là nhóm si chẳng hạn đó. Thì khi mà mình thấy chia ra thành từng nhóm đó, và hiểu được cái ý nghĩa của cái từng nhóm như vậy đó, thì bây giờ 52 tâm sở mình thấy không có cái gì là khó khăn cả, vì nó có một cái hệ thống rất là rõ ràng. Và bên cạnh đó đó, mình hiểu được từng cái trạng thái, từng cái chức năng của mỗi tâm sở. Và nếu như mà tốt nữa đó, mình nhận ra được những cái tâm sở đó nó đã từng khởi lên, nó hiện diện ở trong chính bản thân mình, chứ không phải chỉ là những cái pháp mà Đức Phật nêu lên mà mình phải tưởng tượng. Mình không cần phải tưởng tượng mà mình thấy rất là rõ. Thì tự nhiên mình học tới cái tâm sở, mình cảm thấy nó rất là thú vị, và mình có thể nhớ được một cách dễ dàng, chứ không phải là chỉ ngồi mà học gào, học vẹt mà thôi. Hay là khi nói tới 89 loài tâm cũng vậy. Tuy nói rất là nhiều, nhưng mà chia ra thành là 3 giới, trong mỗi cái tâm dục giới chia ra những cái tâm thể nào đó. Thì mình tâm vô nhân hay là tâm hữu nhân, rồi tâm bất thiền hay là tâm thiền, rồi tâm di tạc đó. Thì khi mà mình đọc, mình hiểu tới đâu đó, và mình cũng nhận thấy những cái tâm đó mà có xuất hiện bên trong mình như thế nào, thì có nghĩ rằng là những cái pháp này nó trở nên nó có sự sống, và nó sinh động, chứ không phải chỉ là những cái pháp mà những cái mở lý thuyết. Vì vậy cho nên khi mà mình học Phật pháp á, mình phải vượt qua cái ngôn ngữ để mà mình thấy được cái pháp thật. Thì những cái bài pháp của Đức Phật, bài pháp nào nó cũng sống động cả. Câu nhớ ông Bùi Giảng, ông có một cái câu thơ là: người hàm đỏ từ ngàn xưa vang vọng, ta vượt qua ngôn ngữ dùng 2 lần. Tức là nói rằng cái ngôn ngữ ở đây mình có thể đặt vào trong cái ý nghĩa của kinh điển Đức Phật đó, là kinh điển của Đức Phật từ ngàn xưa tới bây giờ nó vẫn còn như vậy đó. Nhưng mà mình vượt qua cái ngôn ngữ và dùng đi 2 lần. Tức là thứ nhất là mình phải dùng đi, mình phải bỏ qua cái ngôn ngữ của kinh điển, và sau đó mình phải bỏ qua luôn cả cái ngôn ngữ ở trong cái tư duy của mình, để mà mình thấy được cái pháp thật mà Đức Phật muốn mô tả. Cái pháp đó Đức Phật Ngài đã từng nhận chân ra được. Bây giờ Ngài muốn mình nhận chân, mà Ngài phải dùng cái ngôn ngữ để Ngài diễn đạt. Thì làm sao đó mình vượt qua, mình phải bỏ qua những cái lớp ngôn ngữ đó, để mà mình thấy được cái pháp thật mà Đức Phật Ngài đã từng thấy, và Ngài muốn chỉ cho mình thấy ra. Thì mỗi bài kinh mà khi mình đọc mà mình đều nhận ra được những cái pháp thật đó ở nơi chính mình đó, thì không nghĩ rằng những cái bài kinh đó nó không còn khô khan nữa, mà nó đã trở nên rất là sống động. Thì nếu như mình học được như vậy thì mình học mình sẽ không thể chán, và mình sẽ cảm thấy rất là hào hứng, rất là thú vị. Thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của Thượng tọa Giác Đẳng. Thì con cũng xin tiếp tục bằng cái câu hỏi khác để thỉnh Thượng tọa.
Dạ, ở đây đó thì cái bài mà nói về cái trống đó, thì con thấy rằng ở đây mình cũng có một cái tình huống gọi là tiện thoại lượng nan. Bởi vì có những khi đó, đạo Phật thì từ thời Đức Phật, trong cái xã hội đó cách đây hơn 2.000 năm, và trong cái xã hội Ấn Độ bây giờ là xã hội nông nghiệp, thì có những cái điều Đức Phật trên bay, đặc biệt ấy, là những điều liên quan tới giới luật về kinh điển, thì con thấy rằng cũng không có gì để mà phải thay đổi, không có gì nhiều thay đổi nhiều. Nhưng mà về giới luật đó thì có những cái điều thời Đức Phật thì có thể bây giờ nó không có phù hợp nữa. Có khi những điều đó mà mình giữ đó thì nó không có thích hợp với cái đời sống hiện tại. Và ngược lại đó thì có những điều thời đó Đức Phật ngài không có đặt ra, thì bây giờ đó thì có khi lại cần phải đặt ra. Chẳng hạn như bây giờ ở trong cái tập thể tu tập của thầy Nhất Hành đó, thì thầy phải đặt thêm những cái giới luật nó liên quan tới việc là dùng điện thoại hay đi ra ngoài hay là dùng internet chẳng hạn ở trong cái tăng đoàn của thầy đó. Thì bây giờ đó làm sao để mà mình có thể dung hòa việc là mình phải giữ những cái gì từ thời Đức Phật, không thêm không bớt, mà vẫn phải giúp sao cho cái đời sống của người xuất gia đó nó vẫn phải có thể hài hòa và nó bắt kịp với cái nhịp sống của đời sống hiện tại bây giờ. Mình đặc biệt là với những cái người mà lãnh đạo đó, những người mà có cái trách nhiệm á, là phải chăm lo đến cái đời sống tinh thần, đời sống kỷ luật của chư tăng đó, thì nên có cái cách mà giải quyết về những cái vấn đề của đời sống và vấn đề giới luật như thế nào để nó vừa bảo đảm cái tinh thần và cố gắng giữ được cái nguyên thủy thời Đức Phật nhưng mà vẫn bắt kịp được cái đời sống hiện tại. Dạ, con kính thỉnh ý thưa tòa.
Kính thưa sư và kính thưa quý Phật tử, với các câu hỏi này là một vấn đề trăn trở của rất là nhiều những người có trách nhiệm trong ngày hôm nay, và những người vừa là muốn thích nghi với đời sống mà vừa là với cuộc sống hiện đại mà lại vừa là muốn gìn giữ những giá trị truyền thống. Chúng ta phải đồng ý với nhau một chuyện rằng việc đó không có dễ dàng, nhưng mà chúng ta cũng phải có một cái sự nhận thức, sự nhận thức của các bạn là đồng bộ thống nhất với nhau. Thứ nhất là ở trong lúc học chúng ta hiểu ngoài cái cách thực hành đó, nó còn có cái cách là nó còn có tính chất là tinh thần, và cái tinh thần này hết sức là quan trọng, và tinh thần hết sức quan trọng. Cái tinh thần ở đây được Đức Phật ngày nêu rõ. Đức Phật ngày không đặt ra những điều luật vô lý, và ở trong các ngày đặt điều luật là do cái nhân duyên như thế nào, và dựa trên cái nhân duyên mà Đức Phật đặt luật thì chúng ta hiểu là tại sao Đức Phật ngày đặt luật như vậy. Và điều đó có thể được áp dụng trong hiện tại. Một việc thứ hai đó là một việc thứ hai là nếu mà chúng ta muốn nếu chúng ta muốn làm một cái gì khác nữa đó, thì tốt nhất là chúng ta phải dựa lên cái đúng lý căn bản của mình. Và chúng ta phải có cái căn bản, như là chúng ta trước khi chúng ta bài được cái mới chúng ta hiểu cái cũ, còn nếu mà chúng ta không cái cũ mà chúng ta bài được cái mới thì lâu ngày đúng là chúng ta bỏ gốc và lấy ngọn, là cái chuyện đó là chuyện rất là nguy hiểm. Nên rất là quan trọng để chúng ta học rõ và tìm hiểu rõ về lời Đức Phật. Chúng ta có thể áp dụng một cách điều chỉnh từ cá nhân, có thể thay đổi, ví dụ như thời Đức Phật còn tại thế đó, Đức Phật về khuyên dạy là chi thì theo không nên giữ thiền, nhưng mà ngày nay thì chúng ta giữ thiền. Điều đó là cũng không có nghĩa là cái việc mà chúng ta giữ thiền là nó tốt hoàn toàn. Thì chúng ta phải nhìn nhận vấn đề giữ tiền là vấn đề rất là phức tạp. rất là phức tạp và nó gây ra nhiều chuyện trong anh ấy. Nhưng mà chuyện bạn bất đắc dĩ thì là chúng ta thấy chúng ta phải giữ. Nhưng mà nếu mà quý vị để ý, quý vị thấy rằng Đức Phật ngày trong việc ban hành những luật thực, ngày cho chúng ta thấy rõ là có những thứ mà cần phải biến chuyển và có thể biến chuyển. Ví dụ như là quý vị thấy điều này đặt ra đến xin Đức Phật năm điều được đặt ra đó. Thì thật ra khi đang có áp dụng ở trong đời sống, ví dụ như là mặc y sống tạo, hay là ở trong rừng, ở dưới cội cây, hay là ăn chay chẳng hạn. Nhưng mà Đức Phật Đạt Đa nói rằng điều đó phải chọn đời. Ví dụ như thì sao phải chọn đời mặc y sống tạo, mà thì Đức Phật không có ban hành giới luật như vậy. Người nói rằng vì thì sao có thể mặc y sống tạo, và nếu người ta cúng dường thì mình cũng có thể thọ y được. Thế thì vì sao ở dưới cội cây, cội cây, nhưng mà nếu mà ta cúng dường mình có thể ở trong an thất được. Nếu mà Đức Phật ngài đặt cái luật như Đề Bà Đại Đa đã yêu cầu thì có lẽ Đại Phật không có tồn tại đến ngày hôm nay, tại vì nó thiếu cái tính chất, nó thiếu cái tính chất gọi là thích duy nguyên chuyện. Thì cũng gì thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được thưa đó là dù cho ở trong cái hoàn cảnh nào đi nữa đó, thì chúng ta nên nhìn vấn đề đó một cách thành thật. Ví dụ như là một cái việc đó Phật ngày cấm mà ngày hôm nay chúng ta không làm được, không có nghĩa là chúng ta hợp thức hóa điều đó. Thì cái nào mình làm được thì mình nhận là không làm được, mà cái nào không làm được thì mình nhận là mình không làm được. Nhưng mà mình phải nhìn nhận điều đó, và mình đừng tìm cách giải thích sai chạy lời dạy của Đức Phật. Chúng ta nên rõ về việc này. Lại có nhiều khi bây giờ mình thực hành không được, nhưng mà có vị nào khác thực hành được, và ở đây không thực hành được, nhưng mà ở đây khác thì thực hành được. Do vậy chúng tôi tin một điều là một cái thái độ cần thiết của Phật tử là gìn giữ những cái lời dạy nguyên nguyên của Đức Phật bằng mọi giá. Và chúng ta phải học cái hiểu và lấy cái tinh thần của điều đó để áp dụng. Và nếu có những điều này chúng ta không áp dụng được, thì chúng ta nhìn nhận là chúng ta không áp dụng được, là đó là phần của chúng ta. Đức Phật ngày không đó là chúng ta phải hoàn hảo. Và trong giới luật của Đại Phật thì nó có nhiều cách, như là phát lồ, tám hội, cấm phòng và nhiều cách khác nhau. Nhưng mà chúng ta không nên vì cái sự gọi là không thực hành cá nhân của mình, mà mình cố tình mình xuyên tạc, không mình giải thích sai chạy điều đó đi, điều đó là không nên. Và vì vấn đề ban hành những giới luật mới thì thật ra chúng tôi không nghĩ là việc đó là việc nên làm. Đúng ra thì ở trong chùa đó thì chúng ta nên có những cái thánh quy, và có những cái thánh quy này được lệ đặt riêng cho từng chùa. Nhưng mà không bao giờ mà chúng ta nâng cái thánh quy đó lên bằng cái hàng giới luật của Đức Phật đặt. Tại vì hàng giới luật Phật, Đức Phật đặt ra đặt cho tứ phương tăng chúng, đặt cho chư tăng ở trong mọi thế hệ. Và ngày hôm nay đó chúng ta là phàm phu, cái nhìn của chúng ta không xa, cái biết khi chúng ta không đủ rộng và chúng ta không đủ tuệ giác, thì chúng ta có thể nói mình ở trong chùa thì có những chuyện này. Chúng tôi lấy cái ví dụ như là ở tại Amaravati của ngài Sunetho, thì ngài lấy 8 điều bát quan trai giới đó, ngài lấy 8 điều bát quan trai giới từ phật tử thọ trì đó, nó trở thành cái thanh quy của ở trong cái tu viện của ngài. Mấy người họ nói ủa sao điều này bát quan trai mà lại áp dụng tu viện. Nhưng mà ngài nói rằng tại vì nhiều hàng người đến thành ra cái chuyện áp dụng chung tất cả mọi người hết, thì ngắm lại thì 8 điều bát quan trai đó có rất có lợi và rất có lợi cho ở trong chùa. Do đó nó có thể trở thành thanh quy được. Nhưng mà chúng ta cũng phải nói rõ rằng đó là điều mà Amaravati áp dụng cho cái tu viện này, dạ, cho tu viện này. Không có nghĩa là tất cả các chùa Phật giáo đều phải áp dụng chỗ đó, mặc dù trên tinh thần giới luật thì nó đúng như vậy. Thì thứ gì chúng tôi muốn nói kỹ ở tại đây đó là quả thật là thời Đức Phật còn tại thế, ở trong cái bối cảnh đó, trong sự tồn tại đó, thì Phật giáo vốn có rất là nhiều thì khác biệt đối với chuyện hôm nay. Chúng tôi lấy đơn giản một thí dụ là internet. Khi mà chúng ta vào trong internet thì cái thế giới nó muôn màu muôn vẻ, nó muôn thứ lợi có và hại có, và cái sự lựa chọn là vẫn là của chúng ta. để đi vào để xem cái gì, để suy tập cái gì. Nhưng mà bây giờ mà mình đặt thêm một miếng được internet như vậy, trong cái giới bộ của Làng Hồng mà đưa ra đó, của Làng Mai đưa ra đó, trở thành một thứ giới luật học giới đó, thì thành ra chúng tôi nghĩ rằng nếu như điều đó áp dụng như những thẩm quy đó thì tốt, nhưng mà trở thành một thứ giới luật để trở thành giới bộ đó, thì chúng tôi vẫn nhớ cái lời của Đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn là người nào mà chưa tùy theo, không hủy bỏ những giới luật đã ban hành và không ban hành giới luật chưa được ban hành thì người ta tăng chúng còn sinh tịnh. Tức là cái tinh thần như vậy là ai muốn thêm sao cũng được, ai muốn bớt sao cũng được, thì Phật giáo sẽ đi đến chỗ loạn. Chúng ta nói đến cái thẩm quyền, chúng ta nói đến cái gốc đó, thì chúng ta phải có cái chỗ để mà chúng ta giữ vào. Chúng ta nhìn giữ sự nguyên nhân của đạo Pháp là ít nhất chúng ta cũng có thẩm quyền. Chúng tôi chưa thật với những Phật tử đó là như vậy, thông tin mà đưa về Phật Pháp chúng tôi phải có gốc là bộ tâm trạng, thì chúng tôi mới vào đây để mà cố gắng để trình bày với những Phật tử. Rồi nếu vào trong đây mình chưa tăng mạnh điều này để nói theo tùy sở thích, thì chúng tôi không bao giờ nghĩ cái chuyện đó là chuyện tốt cả. Nếu mà mình nói thành cái tự ý của mình, tự suy nghĩ của mình đó, thì quý vị thì ai cũng có lý do về tinh thần điều mình suy nghĩ là tốt nhất. Do đó chúng ta phải có cái bộ số chung, đó là lời dạy của Đức Phật. Nên khi chúng ta nhớ một điều Đức Phật hay dạy rằng ngày nào mà tăng chúng không có ban hành những việc chưa được có ban hành và hủy bỏ những việc đã được ban hành thì ngày đó tăng chúng còn hưng thịnh. Nói một cách khác là ngày nào tăng chúng không tự ý thêm hoặc tự ý bớt về những cái giới luật nguyên tắc thì ngày đó tăng chúng còn hưng thịnh. Tức là chúng ta còn có gốc để tìm bước đầu, và những điều đó là của một cái giác ngộ của Đức Phật đặt ra, và chúng ta phải hiểu cái tinh thần đó áp dụng được thế nào thì áp dụng và áp dụng không được. Chúng tôi lấy ví dụ ngày hôm nay thứ gì, có rất là nhiều trường hợp khi tăng phải có mặt ở tại những cái buổi tăng nghệ, như tăng nghệ vô quỷ của chùa chẳng hạn, tăng nghệ vô quỷ mà người tu sĩ không có mặt không được, bây giờ phải đúng thôi, khi tăng đi có văn nghệ không được, hay là cứ buổi lễ cái chương trình văn nghệ thì chúng tôi có mặt và chúng tôi chấp nhận điều đó. Nhưng mà mấy phần tử hỏi rằng cái việc đó nó có đúng đến luật của đạo Phật không, thì chúng tôi phải trả lời một cách thành thật với chị rằng điều đó chúng tôi đã làm sai với giới luật của Đức Phật. Và có chuyện mà quý vị cười cũng được, quý vị thắc cũng được, nhưng mà nếu chuyện nó sai thì chúng tôi xin nhận là điều đó làm sai. Chứ không phải chúng tôi nói với chị rằng cái chuyện đó là cái chuyện tuy là Đức Phật đặt như vậy nhưng mà mình không cần làm, không nhất thiết phải làm, và hồi xưa nó đúng bây giờ nó sai, không phải như vậy. Chúng tôi nói thẳng là nhà sư mà đi xem múa hát ca vũ nhạc kịch, giờ là xem trong TV hay xem trong video hay là xem văn nghệ, điều đó là điều sai với giáo dục đạo Phật. Chúng tôi nói như vậy một cách rất là thành thật, quý vị có cười có trêu thì chúng tôi xin cười là tại vì chúng tôi làm sai vậy, và nếu làm sửa lại thì chúng tôi không sửa, và nếu gì đó nào đó mà sửa cái đó cho nó hợp tình hợp lý thì chúng tôi không có sửa. Tại vì sao? Là tại vì chúng tôi không tin rằng chúng ta quên hơn Đức Phật, và Đức Phật này ngày cấm điều gì thì gọi điều gì, là tại vì ngày biết rằng điều đó có lợi ích cho cá nhân người tu tập, lợi ích cho tăng chúng. Và ngày hôm nay nếu chúng ta không làm được điều đó thì chúng ta chỉ nói là tại vì chúng ta dở, hay là chúng ta không có nghiêm túc, hay chúng ta không có làm tròn, thì chúng ta cứ nhận là chúng ta không làm tròn đi. Còn cái chuyện mà mình nói Đức Phật không khôn hơn chúng ta thì chúng ta không có Đức Phật, rồi chúng ta bày cái người chúng ta vẽ cái kia, thì chúng tôi không có tin điều đó, học tinh thần điều. Dĩ nhiên là cho anh Nguyễn thường là phải cách rất là bảo thủ, nhưng mà chúng tôi thấy một điều như vậy là nếu chúng ta không có bảo lưu được những giá trị truyền thống, nếu không nhìn giữ được những gì lời dạy nguyên nhân của Đức Phật mà không được đọc ở đây, nói ở đây, giảng lại ở đây, mà không được trung thành đấy, thì thứ gì nó cũng giống như chúng ta dịch một bản kinh mà dịch một cuốn sách mà chúng ta cứ tăng theo ý của mình mà không tôn trọng nguyên văn, thì đâu rồi nó là một sáng tác của chúng ta, chứ nó không phải là cái giá trị. Ủa nếu nhiều lắm đó chỉ là mô phỏng thôi chứ không bao giờ. Và chúng ta cũng phải tin một điều rằng Đức Phật ngài là một bậc đại giác, chúng ta là xuống sông sống trong tôi mình, và nói rằng chúng ta khôn hơn Đức Phật để chúng ta sửa lại lời dạy Đức Phật, thì chúng tôi cũng tin rằng điều đó nó có hợp tình hợp lý. Do đó chúng tôi xin được trình bày một vài điều dùng câu hỏi của Đức Sư Liệu Pháp. Và bây giờ thì chúng tôi xin được trở lại để thỉnh Đức Sư Liệu Pháp trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Đức Sư Liệu Pháp, câu chuyện mà chúng ta nghe nói chuyện người hôm nay đó là cái chuyện cái trọng tấn siêu tập anh cá mình nói lâu rồi nó bị thay thế bằng cái chút đêm bằng những cái chút cổ mà nó làm cho mất đi cái âm thanh nguyên thủy, cái tấm nguyên thủy. Nếu chúng ta sống ở trong một thời đại mà quá nhiều cái sự pha lẫn của đạo Phật thì cái cách gì mà mình sẽ đề nghị với những người Phật tử là làm sao để chúng ta trở về cái nguyên thủy của đạo Phật. Chúng ta nên làm gì cho việc này? Xin thỉnh như sự.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Tôn Đức và Trần Trương Kỳ Phật Tử. Nhà con thấy rằng là thời đại bây giờ đó có khi là bởi vì muốn nó đi vào sâu sát với quần chúng, muốn đáp ứng cho thị hiếu của quần chúng, cho nên là Phật giáo thay đổi, đi tới nước nào thì thay đổi theo nước đó, đi tới cái địa phương nào thì phải thay đổi theo cái địa phương đó rất là thích hợp. Chẳng hạn như mùa dân y vừa rồi đó, thì con có dịp con được ra dự lễ dân y ở ngôi chùa Nội Phật ở Hà Nội. Đây là cái ngôi chùa Phật giáo Nam Tông của Việt Nam đầu tiên, ngay tại thành phố ở Hà Nội ở Sóc Sơn, do Đại Đức Minh Từ làm chủ trì. Và khi mà con ra đó đó, thì con thấy rằng cái ngôi chùa này trước đây là chùa Bắc Tông. Và vị sư Minh Từ trước đây cũng là một vị thầy Bắc Tông, nhưng mà nhờ học hỏi giáo lý của Phật giáo Huyền Thủy cho nên là sư vào huyền không và sư thọ giới lại với Đại Đức Phật và Thượng Tọa Phật Tông. Và sư trở về thì sư biết cái ngôi chùa đó thành cái ngôi chùa Huyền Thủy. Nhưng mà trong cái buổi lễ dân ý đó thì con thấy rằng là cái lễ dân ý là trở thành như là một cái lễ hội làng. Ở đó đó thì có dân ca quan họ, vì cái vùng Sóc Sơn đó thì cũng hơi quê. Thì buổi sáng sớm đó là có mấy anh liên anh liên chị mặc đồ quan họ tới, rồi cầm mic rồi hát những cái bài quan họ. Rồi đi con đi qua phía bên kia một tí nữa đó thì con thấy có một cái miếu cũng trong cái khuôn viên của chùa luôn, mà trong đó thì kiểu khỏi hương nghi ngũ cả, và mấy bà già thì áo dài nâu và khăn nhung và cáu trầu, nhái cáu trầu đó thì cứ ngồi xung quanh cái miếu đó thôi, rồi họ cũng bái. Thì như vậy đó là mình thấy rằng là ở ngoài Bắc á thì những cái mà Phật giáo vẫn phải chấp nhận những cái văn hóa khác, như là thờ miếu thờ bà hay là thờ ông này ông kia đó, người ta vốn đã có làm sẵn như vậy ở trong chùa rồi. Rồi cái chuyện mà lễ hội dân, người dân làng đó họ thấy rằng một có một cái lễ hội như vậy thì phải vui vẻ, phải có tới hát hò, thì họ tự nguyện tới họ hát hò nữa. Thì có nghĩ rằng cái thể của Đại Đức Minh Từ đó bây giờ có từ chối cũng khó, mà ngay kiểu bây giờ còn muốn dẹp cái miếu đó đi cũng rất là khó, bởi vì cái niềm tin của người ta từ bao lâu nay rồi mà bây giờ dẹp cái miếu đi thì đôi lúc người ta bị cảm thấy là bị tổn thương, bị xúc phạm, và thậm chí người ta bỏ chùa đó, người ta không có tới nữa. Vì vậy cho nên á là cái ngũ tông ngôi chùa vẫn còn phải giữ lại cái miếu như vậy, rồi những cái hồi mà hát người ta hát hò vẫn phải để như vậy. Thì khi mà người Phật tử tới đó, có nghĩa rằng cái quan trọng á là bây giờ phải là giáo dục quần chúng lại từ từ thôi. Quần chúng đó họ hay là coi như cái xưa bài nay làm, rồi ai làm sao tôi làm vậy thôi. Vì vậy cho nên á cái người mà hướng dẫn tâm linh á là phải người biết cái giáo dục quần chúng, hướng họ đi theo cái hướng tốt đẹp. Thì bây giờ dẹp một ngày liền á, khi người ta chưa hiểu ra thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái niềm tin của người ta, có khi người ta cảm thấy người ta bị mất niềm tin và người ta không có tới chùa nữa, thì mình không thể hướng dẫn cho họ được. Thì như vậy đó là phải hướng dẫn họ từ từ thôi, làm sao để họ hiểu ra được ý nghĩa của việc quy y Tam Bảo, họ hiểu được cái vị trí của những vị thân, vị ba chúa, hay là những cái vị thánh, hay là những cái vị thanh hoàng ở trong làng á, những vị đó là những cái vị họ thuộc cảnh giới nào, họ có những cái công trạng như vậy thì họ có so với Đức Phật và chư thánh tăng thì cái vị trí của họ như thế nào, có đáng để cho mình lễ lạy hay cúng bái hay không, và nếu như lễ lạy thì phải lễ lạy tại cái mức độ như thế nào, thì cũng phải từ từ mà hướng dẫn cho họ được. Rồi sau đó đó hướng dẫn cho Phật tử về ngũ giới, rồi về bát quan sai giới, rồi từ từ mà cho họ nhận ra được cái việc là
cái lễ hội thì không nhất thiết phải có hát hò, mà có thể mình có những cái hoạt động khác nó phù hợp với cái tinh thần Phật giáo hơn. Vâng, ngay cả người Phật tử cũng vậy, khi mà mình đi tới một cái nơi, một cái cơ sở tôn giáo nào đó, thì mình cũng phải phân biệt cho rõ cái nào nó là thuần Phật giáo và cái nào là cái phá tạp. Vừa rồi con có một cái cô bạn người Đức có dạy ở Bình Dương, thì cô tới thăm chùa con này, cô mới kể đó là khi cô tới Bình Dương, cô dạy đại học ở đó, thì cô có khi giờ rảnh cô mới nhờ mấy người bạn ở trong dạy cùng trong trường á chỉ cho cô cái chùa nào gần nhất để cho cô có thể tới chùa thăm. Thì cô là Phật tử, thì mấy người đó họ mới chỉ cho cô tại cái chùa Ba, mà cô còn nhớ cái chữ chùa Ba bằng tiếng Việt nữa. Thì cô kể là khi đi tới chùa Ba thì họ chỉ thì cô cần đi tới thôi, vào bên trong cô mình thấy các cái cách thơ mà không có giống gì cả. Thì cô vào một tí nữa thì cô mới thấy sang hỏa ra đấy không phải là ngôi chùa Phật giáo, mà cái chùa mà người ta thờ ba chùa này ba chùa kia đó, và thờ theo cái phong cách của đạo lão hay là của cái đạo ông bà thôi, không hề có người chùa nào là cái không khí ngôi chùa, cái không cảnh của ngôi chùa đạo Phật cả. Và khi cô trở về thì cô hỏi cô rất là ngạc nhiên, vì sao một người mà trình độ là dạy đại học như vậy mà khi cô cần tới thăm một cái ngôi chùa Phật giáo mà lại giới thiệu cho cô tới cái chùa Ba, nó hoàn toàn không phải là cái ngôi chùa Phật giáo gì cả. Thì cô nói rằng là cô về cô phải nói lại với những cái người đó, họ phải phân biệt cho họ biết là họ phải biết rằng thế nào là cái ngôi chùa Phật giáo và còn thế nào là những cái ngôi đền ngôi miếu, nó phải biết phân biệt nó khác nhau ra sao. Thì để mình thấy rằng là với những cái người mà họ mà có suy nghĩ, họ có nhận thức đó, thì họ phải biết, mình phải biết được cái nào là cái thuần Phật giáo và cái nào là cái phá tạp vào, nó không phải, để cho mình có thể mình phải biết cái nào là cái có lợi ích đưa đến cái mục đích và cái nào chỉ là những cái mà rườm ra hoa lá mà nó không có cái lợi ích gì cả. Đôi lúc những cái việc mà rườm ra hoa lá nó làm cho mình mất rất là nhiều thời giờ, làm mình mất rất là, làm cho mình lại bị chệch mạng vào đó mà mình lại quên đi cái sự thật. Chẳng hạn như những cái ngày lễ Phật đản, có khi đó mình cứ lo tổ chức lễ đài, mình lo tổ chức xe hoa, rồi mình lo văn nghệ, mình lo toàn bộ tất cả những cái đó là đều hình thức cả, mà mình lại không có nhớ gì tới cái sự tu tập. Trong khi Đức Phật Ngài nói rằng đó, cái sự thực hành Phật pháp đó là cái sự cúng dường cao thượng nhất trong cả sự cúng dường. Vì vậy cho nên là nghĩ thay vì vào những cái việc mà mình hướng vào cái hình thức bên ngoài, thì con thấy rằng những cái ngôi chùa mà ở Việt Nam mình đó mà tổ chức lễ thọ Đầu Đà là rất là ý nghĩa. Thường thường mình để ý tới những cái ngôi chùa mà Nam Tông đó, những cái ngày lễ Phật đản không có ở bên ngoài mình nhìn ra không có lễ đài, thậm chí cũng không có treo cờ, cũng không có hoa lồng đèn, không có gì hết. Thậm chí vào trong bàn thờ thì cũng chỉ có hai bình hoa đơn giản thôi. Nhưng mà cái thế bề mặt mà nội dung tu tập thì lại rất là phong phú. Suốt một đêm từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ sáng hôm sau thì Phật tử tập trung lại cùng với chư tăng là thức suốt đêm, không ngăn oai nghi năm, tức là chỉ ngồi thôi. Rồi cả hình thức như là thiết pháp, luận đạo, ngồi thiền, hành thiền, độ vui Phật pháp, và suốt một đêm tinh tấn tu tập như vậy. Thì so với hai cái hình thức tổ chức, một cái hình thức nó đi vào cái nội, một cái cách tổ chức nó đi vào cái nội dung tu tập, và một cái cách tổ chức là nó khoa trương về bề ngoài. Thì nếu như mà cái người nào mà họ thích về bề ngoài thì họ sẽ thích đi tới những cái chỗ lễ hội có văn nghệ thì nó vui hơn, rồi có lồng đèn, có lễ đài để tới chụp hình thì vui hơn. Thì cục ra thì họ cũng sẽ họ thích như vậy, cho nên những cái lễ hội đó vẫn rất là đông đúc. Còn ngược lại, nếu những người nào mà thích về cái chiều sâu, về nội tâm, về sự tu tập thì sẽ tìm tới những cái nơi tuy là bên ngoài rất là đơn giản, nhưng mà cái sự tu tập lại là nó có một cái giá trị về nội tâm, thì họ sẽ tìm tới đó. Thì quan trọng là mình phải biết chọn lựa thôi. Ở trên đời này bây giờ thì nó có rất là nhiều thứ, mỗi người họ có họ giống như là mình đi ra một cái siêu thị vậy đó, có rất là nhiều món hàng, cùng một thứ đó mà có nhiều cái mẫu mã khác nhau, có nhiều cái công ty, có nhiều cái nhãn hiệu khác nhau. Bây giờ mình thích cái nào, mình cảm thấy cái nào là tốt, là đẹp, là có chất lượng thì mình chọn cái đó. Không có nghĩa rằng mình chọn cái đó thì tất cả mọi người phải chọn cái đó. Nhưng mà mỗi người, mỗi cá nhân sẽ tự chọn lựa cho mình cái nào là cái tốt nhất để mình sử dụng. Thì cũng như vậy, đạo Phật bây giờ nó đã biến hóa rất là nhiều qua thời gian, qua lịch sử và qua cái sự thay đổi cho hợp với văn hóa và xã hội của mỗi địa phương. Thì nó đã trở thành muôn hình vàng tràng rồi. Quan trọng là người Phật tử sẽ biết tự mình sản xuất để chọn ra cái nào là cái mà nó chỉ là hoa lạ cành để mà mình bỏ đi, và mình không có quan tâm tới, và mình chỉ quan tâm tới những cái nào là nó có lợi ích thực sự. Dạ thì con xin được trả lời như vậy về câu hỏi vừa rồi của thượng tọa. Bây giờ thì con thấy rằng chỉ con có 3 phút thôi, không biết hôm nay có bản tin Phật giáo không. Dạ không biết ạ. Dạ con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Dạ.
Chưa bao giờ cái chuyện đi xử lý pháp rồi, tập trung đức vào thực vi phật tử. Câu trả lời của đi xử lý pháp đã kết thúc phần thảo luận hôm nay, và bây giờ thì chúng ta bước qua phần thực tức Phật giáo trong ngày. Bản thân đầu tiên là nói về sự quan ngại của một số các học giả và các vị chức tâm quyền về tình trạng hư hại của những ngôi đền chùa, những di tích cổ của Phật giáo tại Bangladesh. Bangladesh và Pakistan là hai phần của Ấn Độ trước đây đã bị tách rời sau khi Ấn Độ giành độc lập, trước khi chúng ta gọi là Đông Hồi và Tây Hồi. Cả hai nơi này đều đặc biệt mang một dấu ấn rất quan trọng ở trong lịch sử của đạo Phật. Takashila là một trung tâm học Phật quan trọng thì nằm ở Pakistan, và nền học nghệ thuật Gandhara thì ngày nay nằm ở tại Pakistan, với để lại rất là nhiều di tích cổ. Bangladesh cũng vậy. Ở tại Bangladesh, người ta ước tính là có trên 50 khu di tích quan trọng liên hệ đến những triều đại Maurya, triều đại Khổng Tích của vua A Dục, triều đại Gupta, triều đại Pala, tức là những thời đại hoàng kim ở trong lịch sử văn học và nghệ thuật của Phật giáo. Ngày nay thì người ta vẫn còn duy trì giá trị của những đạo luật được ban hành bởi chính phủ Anh Quốc trong chế độ thuộc địa vào đầu thế kỷ 20, tức là khoảng 1904, để nói về cái sự bảo vệ của những khu di tích cổ này. Nhưng mà không may, những đạo luật đó có tính cách rất là mơ hồ, và bởi vì nhà khảo cổ của Bangladesh thiếu tiền và thiếu nhân sự, nên khi việc xây dựng những hàng rào cũng như là những sự bảo quản không được tốt. Trong tại một cái nơi mà vùng đông bắc của Bangladesh được gọi là khu vực Mahajansa, ở tại Bora District, ở tại đó người ta nói rằng những cái khu di tích quan trọng của những ngôi chùa Phật giáo từ thời Mauryan và từ đời Pala ngày nay đã biến thành những cái khu vườn trồng bắp cải. Và tính như vậy mà hiện nay đang có một giáo đường Hồi giáo đã khởi công xây dựng ngay ở trên một khu di tích với sự ủng hộ của những viên chức địa phương và chính quyền trung ương không can thiệp được gì hết. Chính phủ Bangladesh rồi cũng sẽ trả một giá đắt cho những mất mát của họ như là Pakistan. Lẽ ra thì Bangladesh là một quốc gia theo Hồi giáo nhưng vẫn có một cộng đồng Phật giáo lớn như ở Chittagong chẳng hạn. Người ta nên gìn giữ những khu di tích Phật giáo, vừa là cho những người Phật tử ở trên đất nước này, vừa là một cái di sản văn hóa, thì dĩ nhiên là những thứ còn sẽ hấp dẫn du khách từ xa về. Nhưng mà vì kinh tế, vì sự thiếu trách nhiệm và vì quan niệm liên quan đến tôn giáo, do đó những khu di tích bị tàn phá, tai hại. Trong một khu di tích mà do sự hợp tác của Bangladesh và Pháp, chính quyền Pháp thì người ta đã khám phá ra một bức tường được xây dựng vào 300 năm trước Tây Lịch, tức là vào thời vua A Dục. Và theo nhiều chuyên gia thì Bangladesh là nơi mà đã có rất là nhiều di tích liên quan đến triều đại Mauryan, tức là triều đại của vua Ajit. Không may đa số những nơi này đều đang rơi vào trong tình trạng hư hại, thiếu bảo quản, đáng như vậy mà còn bị sơ cực một cách bừa bãi vì luật pháp lỏng lẻo, sự khắc trách của những viên chức địa phương cũng như là sự kỳ thị đạo giáo ở tại đây. Bác sĩ Công Đức và sứ quý Phật tử qua một bản tin khác được gửi đi từ Mã Lai cho chúng ta một hình ảnh. Mã Lai là một xứ Hồi giáo, nhưng mà bởi vì những người Phật tử có định cư tại đó rất là nhiều, do đó ngày Tết ở tại Mã Lai, ngày Tết Nguyên Đán thì cũng có rất là nhiều Phật tử đi chùa để lấy Phật đầu năm. Mời quý nhà đồng chí nghe bản tin này qua lời dịch của Duy Quang và sẽ gửi đến quý vị qua lời đọc của Phật tử Duy Quang.
Kuala Lumpur, ngày 5 tháng 2 năm 2011. Ngôi chùa Mahavihara tại Brisbane ồn ào với khách viếng thăm vào ngày đầu năm của Tết Trung Hoa. Thường thì chúng tôi chỉ có khoảng vài trăm khách viếng hàng ngày, nhưng vào dịp Tết, chùa nhận khoảng 2.000 người khách. Vị sư Tích La, Đại đức Viti Yala Bhuti Vatana Theo nói, chư tăng tổ chức những khóa lễ cầu nguyện hàng ngày, nhưng vào dịp đặc biệt như Tết âm lịch hoặc ngày Vê Sắc, có nhiều khóa lễ mở suốt ngày. Chư tăng cũng tổ chức buổi trai đàn để gây quỹ cho chùa, để cung cấp thực phẩm chay. Tôi đến đây đã hơn 10 năm, không chỉ vào dịp Tết. Chan Chi Chiu nói, Chan đến chùa để cầu nguyện cho một năm tốt đẹp sắp đến. Theo đại đức Vitijala, nhang được xin là trong làm trong sạch không khí của những xui rỉu năm nay, rồi vào đem đến vận may. Phật tử cũng có thể thắp những ngọn nến đặc biệt làm thành hình hoa sen để chúc phúc cho gia đình. Trong tinh thần của năm con thỏ, có một số thỏ trong chùa mà khách có thể vuốt ve. Khởi sĩ được thành lập bởi Hội chúng Tích Lan để cung cấp nơi lễ bái cho Phật tử Theravada của Tích Lan. Ngôi chùa đã phát triển từ một hội trường khiêm tốn, giờ đây đã có một chánh điện, một nguyện đường và ngay cả một tự viện. Kính bạch chư đại đức tăng ni và kính thưa toàn thể quý vị, bản tin do Như Quang dịch thuật vừa được kết thúc. Con kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức tăng ni và kính cảm ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe. Con xin được cung thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thà Gia.
Cảm ơn cô Diệu Nhiên. Xin được cảm ơn cô Như Quang sư thầy vừa rồi. Chủ đề sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp của Gautama đến đây được kết thúc. Ngày mai này chúng ta sẽ nghe bộ pháp thoại với đề tài ví dụ hình ảnh của một vị thầy thuốc, và dĩ nhiên ở đây chúng ta nói đến Đức Phật như một vị lương y, như một vị tối thượng y vương. Đó là đề tài của ngày mai. Bây giờ thì xin được kính chào tạm biệt thầy Công Đức và quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một đêm an lành, một ngày an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú lành thay, con Amisha thay mặt đại chúng tông trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah.